Chương 925. Trong ngoài giáp công. Chương 925. Trong ngoài giáp công. Ngay tại Lý Tĩnh Hoa cùng Cờ Lạc Lạp Hách Mạn Hãn kịch liệt giao phong đồng thời, các hồn sư cùng lang đạo ở giữa chiến đấu cũng tiến nhập giai đoạn đặc liệt. Mảnh này mê vụ xâm lâm ở bên trong, khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng hồn lực ba động, bên cạnh mê vụ xâm lâm đều bị trận chiến đấu này chỗ rung động. Một chỗ chiến trường bên trên, Trương Phong đang bị mấy tên lang đạo vây công. Quần áo của hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trên thân nhiều chỗ thụ thương, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định. Hắn vũ hồn là một thanh to lớn kiếm ánh sáng, mỗi một lần huy kiếm đều kèm theo một đạo kiếm quang bén nhọn, đem nhào lên lang đạo chặn lui. Nhưng mà, lang đạo nhóm không biết mệt mỏi, từng đợt nối tiếp nhau xuống tới, nhường Trương Phong dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm đột nhiên, một cái lang đạo từ phía sau lưng đánh lén, nanh đuốt sắc bén phá vỡ Trương Phong phòng ngự, thật sâu đâm vào phía sau lưng của hắn. Trương Phong kêu thảm một tiếng, cơ thể hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, suýt chút nữa ngã xuống. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, quay người huy kiếm, đem con sói kia trộm chém làm hai đoạn. Nhưng một kích này cũng tiêu hao hết hắn khí lực cuối cùng, hắn quỳ rạp xuống đất, tiên huyết không ngừng mà từ vết thương tuôn ra, nhuộm hồng cả dưới người thổ địa. Một chỗ khác, Phùng Mẫn đang cùng một cái hình thể to lớn hồn đế cấp lang đạo đầu mục chiến. Phùng Mẫn mặc dù thân là nữ tính, nhưng sức chiến đấu lại không chút nào kém hơn nam tính hồn sư. Nàng vũ hồn là Liệp Phong cuồng báo, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, đồng thời lợi chảo tựa như tia chớp đâm về lang đạo đầu mục chỗ yếu. Nhưng mà, lang đạo đầu mục da dày thịt béo, lực phòng ngự kinh người, Phùng Mẫn công kích rất khó đối với nó tạo thành thực chất tính tổn thương. Tại một lần giao phong kịch liệt ở bên trong, lang đạo đầu mục đột nhiên phát lực, thân thể khổng lồ đột nhiên bổ nhào về phía trước, đem Phùng Mẫn đặt ở dưới thân. Phùng Mẫn đem hết toàn lực giãy giụa, nhưng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi lang đạo đầu mục áp chế. Lang đạo đầu mục mở ra huyết buồn đại khẩu, chuẩn bị cho dư Phùng Mẫn một kích chí mạng. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo hồn quang thoáng qua, một cái hồn đế kịp thời đổi tới, cứu Phùng Mẫn. Trong trận chiến đấu này, các hồn sư mặc dù anh dũng giết địch, nhưng là trả giá nặng nề. Có người bị lang đạo cắn xé phải máu thịt bé bét, có người bị lang đạo lợi chảo phá vỡ cái bụng, còn có người thậm chí bị lang đạo trực tiếp cắn đứt cổ, vĩnh viễn ngã xuống trên vùng đất này. Nhưng mà, cho dù đối mặt chiến đấu khốc liệt như thế, các hồn sư cũng không có lùi bước. Mỗi khi có người ngã xuống, đều sẽ có người lập tức xông lên phía trước, tiếp nhận vị trí của hắn, tiếp tục cùng lang đạo chiến đấu. Chiến đấu đã kéo dài thật lâu, song phương thương vong đều đã qua nửa, nhưng mà chỉnh thể thế cục đối với hồn sư trận doanh mà nói, vô cùng bất lợi. Cứ việc các hồn sư tại cá thể đẳng cấp trên thực lực phổ biến chiếm ưu, bất đắc dĩ nhân số cách xa cực lớn, dẫn đến lang đạo một phương tại thể lực cùng hồn lực dự trữ bên trên rõ rệt trội hơn hồn sư, thêm nữa các hồn sư tất cả người mang thương thế, tình thế càng không thể lạc quan năm. Cờ Lạc Lạp Hách Mạn Hãn thân ảnh tại mê vụ xâm lâm u ám tia sáng bên trong lộ ra phá lệ dữ tợn, hắn che ngực đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, tay phải lấy một loại mất tự nhiên góc độ cong, hiển nhiên là bị trọng thương, gãy lìa xương cốt mơ hồ có thể thấy được. Trên người hắn hiện đầy loang lổ vết thương, vết máu cùng vũng bùn xen lẫn, lộ ra phá lệ thảm liệt. Hắn quát miệng, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý cùng trào phúng, "Lý Tĩnh Hoa, ngươi thật sự là cái đối thủ khó dây dưa, muốn kéo ta đệm lưng, chỉ tiếc, chúng ta nhiều, mà ngươi, một mình chiến đấu anh dũng, cuối cùng vẫn là kém một bậc." Lý Tĩnh Hoa đứng không vững, hô hấp dồn dập, mồ hôi cùng huyết thủy hỗn tạp từ cái trán trượt xuống, trong ánh mắt của hắn vừa không hề cam cũng có thoải mái, "Đúng vậy à, hôm nay vận khí tựa hồ cũng không đứng ở ta bên này, xem ra, ta liền muốn ở nơi này mê vụ xâm lâm bên trong vẽ lên dấu chấm tròn rồi." Cơ Lạc nhìn khắp bốn phía, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cái này mê vụ xâm lâm đích xác là một tốt mai cốt chi địa, phong cảnh như vẽ, ngươi có thể chết ở chỗ này, cũng coi như là một loại vinh hạnh đi. Lý Tĩnh Hoa cười khổ, các ngươi đối với Trường An học viện cừu hận rất sâu à, cái này mấy thiên nhất đường truy sát, thực sự là kiên nhẫn. Cơ Lạc khinh miệt nở nụ cười, âm thanh lạnh lùng nói, muốn bộ lời của ta. Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi chết không nhắm mắt. Theo tay hắn thế huy động, trung quanh lang đạo các tinh anh giống như nhận được mệnh lệnh dã thú, nhao nhao hướng Lý Tĩnh Hoa đánh tới, răng nanh hoàn toàn lộ ra, sắc ý bừng bừng. Lý Tĩnh Hoa hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm tính toán. Mặc dù thể lực cùng hồn lực đã gần đến khô kiệt, nhưng hắn vẫn bảo lưu lấy cuối cùng một tia sức mạnh, đó là hắn xem như hồn sư sau cùng tôn nghiêm cùng phản kích. Nếu như Cờ Lạc có thể lại tới gần một chút. Hắn ở trong lòng mặc niệm, nhưng mà thực tế nhưng không để hắn suy nghĩ nhiều, đối mặt lũ lượt tới lang đạo, hắn chỉ có thể làm ra lựa chọn cuối cùng. Trong lúc hắn nhắm mắt ngưng thần, chuẩn bị phóng thích cái kia tính quyết định một kích lúc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi oanh minh, ngay sau đó là nóng bỏng khí lãng cùng thiên thạch một dạng hỏa cầu chút xuống đệ tứ hồn kỹ, Phượng Hoàng mưa sao băng. Bất thình lình công kích nhường lang đạo các tinh anh trở tay không kịp, nhao nhao vô ý thức phòng ngự đứng lên, mà Lý Tĩnh Hoa cũng mượn cơ hội này có thể thở dốc đúng lúc này, một vòng xanh biếc như quang mang giống như vạch phá bầu trời, bằng tốc độ kinh người đem Lý Tĩnh Hoa bao khỏa trong đó, trong nháy mắt đem hắn từ biên giới tử vong kéo về đó là tông ngưng hà đệ tứ hồn ký lục hà hoa quang lăng đem hắn cuốn tới Liễu Tinh Long Liên Đài phía trên. Giọng Trần Tiếu Quân hợp thời vang lên, mang theo vài phần trêu tức cùng lo lắng, "Lý chủ nhiệm, ngươi bộ dáng này thật đúng là đủ chật vật." Lý Tĩnh Hoa mở mắt ra, nhìn lên trước mắt khuôn mặt quen thuộc, khóe miệng khó được vung lên nụ cười nhạt, "Là các ngươi à?" Xem ra vận khí của ta còn không có hỏng đến cực độ. Tâu Ngưng Hà tắc thì ở một bên bận rộn, dùng nàng xanh lăng cái kia một hồn lực vì Lý Tĩnh Hoa trị liệu vết thương, hào quang màu xanh lục ở trên người hắn lưu chuyển, mang đến từng trận thư thích dí lạnh, hòa dịu lấy đau đớn. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Tĩnh Hoa mang theo vài phần suy yếu nói. Trần Tiếu Quân nhún vai, cười nói, đi ngang qua. Lý Tĩnh Hoa nhìn về phía nơi xa, lang đạo các tinh anh đã bị Phượng Hoàng mưa sao băng đánh thất linh bát lạc. Hắn cảm thán nói, may mắn mà có các ngươi, không phải vậy ta nay ngây thơ liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Lý Tĩnh Hoa nhẹ gật đầu. Tâu Ngưng Hà trị liệu đã hoàn thành, nàng thu hồi hồn kỹ. Trần Tiếu Quân nhẹ nhàng nở nụ cười, "Lý chủ nhiệm, lời ong tiếng ve chờ sau đó lại tự, trước tiên đánh phát những thứ này lang đạo lại nói." Lý Tĩnh Hoa muốn giúp đỡ, nhưng bị Trần Tiếu Quân đè xuống, "Ngươi thành thật đợi, khôi phục thể lực, còn dư lại giao cho chúng ta. Thế là cấp tốc điều động trong cơ thể hồn lực, hét lớn một tiếng, tinh quang kiếm long. Theo hắn triệu hoán, trung quanh lá sen tinh quang bọn chúng chậm rãi dâng lên, hội tụ thành óng ánh khắp nơi tinh hà. Tinh quang như tơ mỏng giống như sen lẫn, cuối cùng ngưng kết thành một đầu to lớn tinh quang kiếm long, nó quanh quẩn trên không trung một vòng, mang theo vô cùng uy thế, hướng những con sói kia trộm các tinh anh gào thét mà đi. Đầu này tinh quang kiếm long không chỉ có hình thái rất thật, càng ẩn chứa đủ để xé rách hết thảy sắc bén kiếm khí, những nơi đi qua, không khí tựa hồ cũng bị một phân thành hai, lưu lại từng đạo vết nứt màu bạc. Đông đảo lang đạo liền là như thế chết đi, đầy người vết kiếm hoặc phân thây mấy khối, cuối cùng vẫn là Cờ Lạc không để ý thương thế cưỡng ép xuất thủ mới chống cự xuống. Sau một khắc, Trần Tiếu Quân thuần quân kiếm hiện lên, mũi kiếm điểm nhẹ lên đài, phát ra thanh thúy kiếm minh thanh âm. Cùng lúc đó, Tâu Ngưng Hà cũng không chậm, nàng khẽ hé môi son, khẽ kêu nói, tổ hợp kỹ năng 11 thiên phong trích hỏa. Lời còn chưa dứt, liền thấy nàng hai tay vũ động, từng đạo ngọn lửa nóng bỏng theo gió dựng lên, hóa thành một cỗ liệt diễm phong bạo, bao phủ hướng lang đạo đám bọn chúng khác một bên, trong nháy mắt đem hơn 10 người lang đạo tinh anh thôn phệ trong đó, tiếng kêu rên liên tiếp. Mà ở ngoại vi, Chu Ngộ Năng người khoác thiên đồng chiến giáp này lóng lánh ánh sáng kim loại, vì hắn tăng thêm lực lượng cường đại cùng phòng ngự. Hắn vọt thẳng vào lang đạo trong đám, cựu sĩ Đinh Ba vung vẩy kèm theo lang đạo nhóm gãy xương, thịt vụn tiếng kêu thảm thiết, huyết tinh vô cùng. Trần Bân Trần Thư Thụy hai anh em quang ám kiếm qua hắc bạch kiếm quang sen lẫn xoay tròn, tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, đem chung quanh lang đạo nhau nhau hút vào trong đó, lực lượng của quang và ám ở trong đó sen lẫn va chạm, bộc phát ra kinh người lực phá hoại. Tại chân mục dẫn đầu dưới, mười mấy người cũng nhao nhao thi triển ra riêng mình quần công hồn kỹ, một thời gian, toàn bộ chiến trường bị đủ loại nguyên tố quang mang bao phủ. Trần Tiếu Quân Trần Mục điều này đội giáo viên các thiên tài, thể hiện ra nhân quân hồn vương chiến lực, đem lang đạo nhóm đánh liên tục lùi về phía sau. Nguyên bản bị vây công các hồn sư thấy cảnh này, sĩ khí đại trấn, bọn hắn không còn là bị động phòng ngự, mà là bắt đầu chủ động xuất kích, cùng Trần Mục bọn người trong ngoài giáp công, tạo thành cường đại thế công. Lang đạo các tinh anh mặc dù ương ngạnh, nhưng tại dạng này dày đặc hồn kỹ công kích đến, bị đánh trở tay không kịp, cũng bắt đầu lộ ra lực bất tòng tâm, hỗn loạn cùng khủng hoảng bắt đầu ở giữa bọn chúng lan tràn. Thế cục tại thời khắc này xảy ra nguy chuyện, một thời gian tình thế tốt đẹp. Cờ Lạc Lạc Hách Mạn Hàn hắn thấp giọng gào thét, khí tức cũng đã đừng cố quá lúc trước giống như phong phú, trong mắt lóe lên một tia âm u lạnh lẽo, nó không nghĩ tới Lý Tĩnh Hoa bọn hắn lại có việc binh. Hắn biết, tiếp tục chiến đấu xuống, chỉ sợ thiệt hại sẽ càng thêm thảm trọng. Hắn nhìn khắp bốn phía, lang đạo các tinh anh mặc dù còn có 100%, phần thắng đã cực kỳ bé nhỏ. Hắn cắn chặt hàm răng, cuối cùng làm ra quyết định, rút lui. Hôm nay sổ sách, chúng ta hồi đầu lại tính toán. Theo Cờ Lạc ra lệnh một tiếng, lang đạo các tinh anh bắt đầu có thứ tự mà rút lui, bọn hắn mặc dù không cam, nhưng ở hiện hữu dưới tình huống, vẫn là lựa chọn phục tùng. Trong rừng rậm lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường cùng trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Theo lang đạo dần dần rút lui, trên chiến trường lưu lại một mảnh hỗn độn, các hồn sư mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng là bỏ ra khó có thể dùng lời diễn tả được đại giới. Thân ảnh của bọn hắn ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ mỏi mệt, có người trên thân quấn lấy băng vải, có người tắc thì ngồi dưới đất, miệng lớn thở dốc, mỗi người đều đắm chìm tại kiếp sau dư niên may mắn cùng đối với mất đi đồng sự, bạn học thương tiếc bên trong. Những cái kia chết trận hồn sư, thân thể của bọn hắn lặng lặng nằm ở cách đó không xa, trong không khí tràn ngập một cỗ trầm trọng cùng bi thương. Các hồn sư hoặc yên lặng vì người mất cầu nguyện, hoặc hai bên cùng ủng hộ xử lý vết thương, còn có đang ngồi minh tưởng, tính toán mau chóng khôi phục thể lực cùng hồn lực đồng thời, cũng có người bắt đầu thu thập chiến trường, thu thập lang đạo lưu lại chiến lợi phẩm, tận quản những chiến lợi phẩm này vào lúc này xem ra, tựa hồ cũng không thể hoàn toàn bù đắp bọn hắn mất đi đồng bạn. Màn đêm buông xuống, đống lửa trong mê vụ xâm lâm cháy hừng hực, làm cho này nhóm trải qua khảo nghiệm sinh tử các hồn sư mang đến một tia ấm áp cùng quang minh. Lý Tĩnh Hoa ngồi ở bên cạnh đống lửa, khuôn mặt của hắn tại dưới ánh lửa chiếu lộ ra phá lệ kiên nghị, trung quanh là Trần Tiếu Quân, Trần Mục cùng với mấy vị trường an học viện đồng bạn. Ánh mắt của bọn hắn hoặc nghiêm trọng, hoặc sầu lo. Trần Tiếu Quân trước tiên phá vỡ trầm mặc, âm thanh ở trong màn đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Lý chủ nhiệm, bây giờ doanh trại tình huống đến cùng thế nào? Lý Tĩnh Hoa lắc đầu, hai đầu lông mày để lộ ra một tia lo âu. Tình huống cụ thể, ta cũng không quá rõ ràng. Lần này săn hồn hành động, ta mang theo mấy người tại doanh địa trước 50 dặm trôi chuẩn bị tiếp ứng các ngươi. Trước mấy ngày chúng ta gặp một phần nhỏ lang đạo, giải quyết đi sau đó, ta mới ý thức tới lang đạo có thể có đại quy mô hành động. Vì vậy, ta phái một cái phi hành hồn sư trở về báo tin, nhưng chúng ta đường về doanh trại trên đường, lại gặp mấy ngàn người lang đạo đại bộ đội. Chỉ có thể bị thúc ép đường vòng. Về sau, chúng ta gặp Bách Hãn cùng Phùng Mẫn bọn hắn, thuận tay đem bọn hắn cứu, tiếp đó vẫn bị Lang đạo thủ lĩnh Cờ Lạc bọn chúng một đường truy sát. Một bên Phùng Mẫn thấp giọng nói ra, doanh địa chắc chắn đã phá. Đúng là ta doanh địa trinh sát, lấy Lang đạo số lượng cùng thực lực đến xem, doanh địa căn bản ngăn không được sự tiến công của bọn họ. Lời này vừa ra, bầu không khí lập tức trở nên càng thêm trầm trọng. Bên kia trung niên giáo sư Trừ Bách Hãn bi thương nói ra, đừng nói doanh trại, chính là chúng ta cũng rất nguy hiểm, ta mấy cái học sinh đều gặp bất hạnh rồi, là ta vô năng a. Hắn cũng là trung học bộ lão sư, khác một lớp chủ nhiệm lớp đồng dạng là hồn đế. Lần này hắn cũng là dẫn đội săn giết hồn thú, đụng tới lang đạo bị Lý Tĩnh Hoa cứu, vừa rồi cũng là hắn cứu Phùng Mẫn. Lý Tĩnh Hoa tốt giống nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn chuyển hướng Trần Tiếu Quân, vội vàng nói, Trương Tử đâu? Trần Tiếu Quân biểu lộ biến phức tạp, hắn lắc đầu, 4 ngày trước, ta nhường Trương Tử lão sư hồi doanh mà báo tin, nhưng đến bây giờ vẫn chưa về. Lý Tĩnh Hoa nhíu mày, trách nói, hắn làm sao lại dễ dàng như vậy cùng ý trở về? Đem các ngươi những thiên tài này học sinh ném ở đây mặc kệ. Trần Tiếu Quân khe khẽ thở dài, giải thích nói, nhưng thật ra là ta nhiều lần yêu cầu nhường Trương lão sư trở về. Lúc đó tình huống khẩn cấp, báo tin sự tình cấp bách. Hơn nữa, ta nhìn các ngươi bây giờ cũng đều bình yên vô sự, cái này không phải thật tốt sao? Lý Tĩnh Hoa nghe vậy, mặc dù trong lòng vẫn có bất mãn, nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ là hừ một tiếng, sau khi trở về, ta ta nhất định phải thật tốt huấn tiểu tử này, cho hắn biết cái gì là trách nhiệm. Xem như Trương Tử người lãnh đạo trực tiếp, hắn quả thật có tư cách. Trần Mục ở một bên đùa cười lên, cái kia cũng muốn ngài đi về trước mới được a. Lý Tính Hoa bị chẹn học dưới, hung hăng oan Trần Mục một cái. Trần Tiếu Quân cũng lộ ra mỉm cười, tiếp đó ngược lại nhìn về phía Phùng Mẫn, hỏi: "Lão sư, ta vừa rồi chú ý tới ngài Vũ Hồn là Liệp Phong quần báo, hơn nữa ngài lại họ Phùng, không biết ngài cùng Quý gia đại tổng quản Phùng Thất Thắng tiền bối, có phải là có quan hệ gì hay không đâu?" Phùng Mẫn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nàng mỉm cười hồi đáp: "Hắn là cha ta. Hồng Trần thiếu gia, ta nhớ được ngài, năm đó Lễ Đính Hôn chi chiến, ta cũng ở tại chỗ. Bây giờ, ta cũng coi như là chúng ta Trần gia môn hạ nhà." Quý gia đuổi theo Trần gia sau đó, Phùng Thất Thắng những thứ này trong phủ lão nhân cùng hắn thành viên gia tộc, tự nhiên cũng đã đưa vào Trần gia hệ thống bên trong. Tấu chương xong, chương 926. Một trận đại chiến không thể tránh được. Chương 926, một trận đại chiến không thể tránh được. Ai ai ai, bây giờ không phải là các ngươi trò chuyện cái này thời điểm. Lý Tính Hoa đánh gây Trần Tiếu Quân cùng Phùng Mẫn. Hắn tiếp lấy nói ra, chúng ta hay là trước thông báo phía dưới riêng phần mình nắm giữ tình huống cùng tình báo, bàn bạc phía dưới chúng ta sau đó nên như thế nào hành động. Trần Tiếu Quân vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, trầm giọng nói ra, vậy ta đầu tiên nói rõ, cái này Lang Đạo bộ tộc hẳn là Astana, Ba Tư Khắc Tư, Lạp Hách Mạn Hãn, Tư Đặc Lý Khắc bốn bộ lạc lớn tàn quân sát nhập mà thành tân bộ lạc, nhân số quy mô đoán chừng tại hơn mấy ngàn đến trên vạn người ở giữa. Lý Tính Hoa nghi ngờ hỏi, tàn quân? Làm sao ngươi biết? Trần Tiếu Quân ánh mắt biến thâm thúy, bởi vì này bốn bộ tộc lớn chủ lực, trước đây ít năm đã bị chúng ta Trần gia tiêu diệt, thứ tư vị Lang Đạo lãnh chúa, tam tử một thương trốn. Lý Tính Hoa gật gật đầu, dạng này à, khó trách mấy năm này cơ hồ nghe không được mấy cái này bộ lạc tin tức. Trần Tiếu Quân tiếp tục nói ra, ừm, trước kia chúng ta Trần gia nhất cử tiêu diệt bốn vạn Lang Đạo, còn lại tàn binh bại tướng tự nhiên sẽ lựa chọn báo đoàn sưởi ấm hoặc lẫn nhau chiếm đoạt, lấy cầu sinh tồn. Trương Phong lúc này cũng chen lời vào, vậy chúng nó mục tiêu lần này không phải là mấy người các ngươi Trần gia chi nhân à? Trương Phong, hồn đế cấp giảng viên cao cấp, là Tuần Sơn Ti doanh địa nhân viên bình thường săn hồn hành động lúc, doanh địa đều sẽ ra nhân thủ tiếp ứng. Lần này, bởi vì Trần Tiếu Quân bọn người lên núi, từ Lý Tính Hoa dẫn đội, Trương Phong xem như phụ tá. Trần Tiếu Quân lắc đầu, có thể có liên quan, nhưng tuyệt không có khả năng chỉ là nhằm vào chúng ta mấy cái, mục tiêu của bọn nó hiển nhiên là hướng về phía doanh địa đi. Hắn lời nói xoay chuyển, 6 ngày trước, chúng ta tao ngộ 3 cái hồn sư tập kích, bất quá cuối cùng bị chúng ta phản sát, trên người bọn hắn, chúng ta tìm ra cái này. Nói, hắn tiện tay ném đi, một cái kim quang lóng lánh đồ vật liền bay về phía Lý Tính Hoa. Lý Tính Hoa đưa tay tiếp lấy, ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết ở đó trên miếng lệnh bài, trong miệng không tự chủ được phun ra ba chữ, răng sói làm cho. Trần Tiếu Quân ánh mắt biến thâm thúy, hắn chậm rãi nói ra, theo trước mặt tình huống đến xem, nếu như suy đoán của ta không sai, chúng ta gặp phải 3 cái kia hồn sư, hẳn là chỉ là người mang tin tức mà thôi. Lý Tính Hoa hỏi, người mang tin tức? Ngươi là nói, có người chỉ điểm Lang Đạo bộ lạc tới công kích chúng ta Trường An học viện. Trần Tiếu Quân gật đầu, tiếp tục giảng giải, không sai. Lần này hành động của bọn nó minh lộ ra vội vàng, nếu như là trước đó kế hoạch xong đấy, lấy thực lực của bọn nó, chúng ta e rằng một cái đều chạy không được. Bởi vậy, đánh chết chúng ta những thứ này bên ngoài nhân viên, chỉ là bọn chúng tiện thể thanh lý, dù sao, vùng này trên núi nhiều nhất chính là chúng ta Trường An học viện người. Lý Tính Hoa như có điều suy nghĩ, tiếp đó quay đầu nhìn về phía những người khác, mấy người các ngươi còn có cái gì khác có thể nói sao? Phùng Mẫn lúc này cũng mở miệng, nhu hòa nói, mọi người đều biết, chúng ta doanh địa ở vào giữa hai ngọn núi, so như quan hải. Nó không chỉ có là học viện chúng ta phía trước đưa tiếp tế nghỉ ngơi trụ sở, càng là vì phòng bị hồn thú cùng trên núi không thể dự đoán nguy hiểm mà thiết trí. Doanh trại chủ quản là Quý Thư Nhiên, hắn là người quả quyết, đối mặt rõ ràng như thế không địch lại tình trạng, ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ khởi động tiêu diệt phương sách. Trần Tiếu Quân hơi kinh ngạc, Quý Thư Nhiên? Phùng Mẫn giải thích nói, hắn là gia chủ tam đệ, cũng chính là Bác Đạt thiếu gia tam thúc. Trần Tiếu Quân nghe vậy, không khỏi gật đầu, thì ra là thế. Trường An học viện xem như Trường An thành trọng yếu sức mạnh, 10 gia tộc lớn nhất đều ở trong đó ném để không ít sức mạnh, là Trường An học viện hết sức quan trọng tạo thành bộ phận, Quý Thư Nhiên xem như quý gia thành viên trọng yếu, liền là một cái trong số đó. Kỳ thực, loại tình huống này tại đại lục các nơi nổi tiếng học viện cũng là phổ biến tồn tại. Tiêu diệt phương sách. Trần Tiếu Quân lần nữa phát ra nghi hoặc. Phùng Mẫn lắc đầu, cụ thể ta không rõ ràng, chỉ biết là có một cái như vậy phương sách tồn tại. Giọng Lý Tính Hoa vang lên, cái gọi là tiêu diệt phương sách chính là tại hai bên trên núi chôn rộng lượng hồn lực thuốc nổ. Một khi tình huống nguy cấp, nhóm lửa hồn lực thuốc nổ liền có thể nổ nát hai bên vách núi, phá hỏng thông đạo, còn hồn lực thuốc nổ vị trí cụ thể, chỉ có Tuần Sơn Ti số ít mấy người biết. Hắn xem như học viện chuẩn cao tầng, đối với một chút tân mật tự nhiên có hiểu biết. Lời của hắn nhường đám người đều rơi vào trong trầm tư, bọn hắn biết rõ sự kiện lần này tính nghiêm trọng đã xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Trần Mục trên mặt thoáng qua một tia lo âu, hắn lắc đầu, nói ra, phá hỏng thông đạo. Đây đối với những cái kia am hiểu leo trèo hồn thú tới nói, e rằng chỉ là phi công, hơn nữa, cũng ngăn không được Lang Đạo đại bộ đội quá dài thời gian. Lý Tính Hoa nhẹ nhàng vỗ Trần Mục bả vai, an ủi, đây vốn chính là vì dây dưa thời gian tạm thời cử động. Chỉ cần có thể vì học viện phương diện tranh thủ được 1-2 ngày thời gian, như vậy đủ rồi, đến lúc đó, học viện viện quân cùng cường giả sẽ chạy tới, thì có hy vọng thay đổi thế cục. Trần Tiếu Quân ánh mắt biến càng sắc bén, ừm, một trận đại chiến không thể tránh được. Hắn trầm ngâm chốc lát phía sau nói ra, nhiều như vậy Lang Đạo, nếu như bọn chúng phía trước vẫn sinh tồn ở đây, học viện sớm nên phát giác. Do đó, khổng lồ như vậy Lang Đạo đội ngũ, rất có thể là từ Thiên Lang quận tới. Thiên Lang quận là Tạ La Sơn mạch bên trong Lang Đạo nhiều nhất chỗ. Trần Tiếu Quân lời nói nhường đám người đều rơi vào trầm tư. Sau đó, hắn tiếp tục lạnh giọng nói ra, nếu như ta là Lang Đạo quan chỉ huy lời nói, từ Thiên Lang quận xuôi nam, ta nhất định sẽ phái ra một cỗ quân đội vòng tới doanh địa đằng sau, tạo thành vây quanh chi thế. Mặc dù doanh địa có phi hành hồn sư, nhưng Lang đạo không thể nào không phòng bị điểm này. Lời vừa nói ra, mọi người đều là một sợ. Nếu như Lang đạo thật sự lựa chọn chiến thuật như vậy doanh địa nhân viên tình cảnh trở nên tràn ngập nguy hiểm. Trần Tiếu Quân hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Bây giờ chính là nhìn học viện những cái kia phi hành hồn sư có thể thành công hay không tránh thoát Lang đạo vây công, hoặc cầu nguyện doanh địa có thể sớm hơn phái ra phi hành hồn sư hướng học viện tỉnh cầu chi viện. Bầu không khí lần nữa biến ngưng trọng lên, mỗi người đều có thể cảm nhận được cổ áp lực vô hình kia. Trần Tiếu Quân mở miệng lần nữa hỏi, học viện cùng doanh địa ở giữa bao lâu liên hệ một lần? Lý Tĩnh Hoa phản ứng lại, trầm giọng nói, học viện cách mỗi 10 ngày liền sẽ tiến đưa đủ loại cấp dưỡng đến doanh địa, một khi mất liên lạc, Tuần Sơn Ti cùng học viện nhất định sẽ lập tức khởi động khẩn cấp dự án. Trần Mục mồm mép vừa nhấc, tốt không khí nói ra, nếu như Lang đạo thông minh như vậy, khẩn cấp dự án cũng chưa chắc hữu dụng, e rằng Lang đạo cũng sẽ cân nhắc học viện sau này phản ứng. Trần Tiếu Quân nuốt cằm nói, không sai, doanh địa thất thủ có thể chỉ là trận gió lốc này chính giữa vòng xoáy, coi đây là điểm xuất phát, dẫn đạo sau này một loạt biến hóa, bọn chúng có thể là tại đánh viện binh. Phùng Mẫn Mi mắt khẽ nhúc nhích, không thể tin nói, đánh viện binh. Lấy Lang đạo thực lực, chỉ cần chúng ta phản ứng kịp thời, chúng ta học viện hoàn toàn có năng lực ứng đối, huống chi còn có Trần viện trưởng tại. Trần Mục đột nhiên sắc mặt chợt biến đổi, gia gia đã nhậm chức viện trưởng mấy năm, có thể khu động Lang đạo người, không, có thể không biết điều này. Bọn hắn có thể hay không? Đối phó gia gia. Càng nói sắc mặt của hắn lạnh đến cơ hồ nhanh ngưng thành băng, đám người nghe vậy, đều là cả kinh, bầu không khí trong nháy mắt biến khẩn trương lên. Phùng Mẫn vội vàng trấn an nói, không thể nào, cái này cần bao lớn thế lực a, mới dám đối phó viện trưởng miễn hạ. Trương Phong cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, nếu như muốn đối phó viện trưởng miễn hạ, cái kia đem dẫn phát bao lớn phản ứng dây chuyền, toàn bộ đại lục đều sẽ chấn động. Trần Tiếu Quân hít sâu một hơi, chưa hẳn sẽ không, nhưng những chuyện này vượt xa khỏi liếu lo nghĩ của chúng ta phạm vi, chúng ta bây giờ phải làm chính là giữ vững tỉnh táo, làm tốt trước mặt chuẩn bị ứng đối. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Mục, lão ngũ, không muốn quan tâm tất loạn, ngươi phải tin tưởng thực lực của gia gia người cùng trí tuệ. Trần Mục sững sờ, lập tức hít thở sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, dù sao hắn cũng là từ nhỏ chú tâm bồi dưỡng Trần gia chủ mạch tử đệ. Lý Tĩnh Hoa gặp bầu không khí có chút nặng mượn, liền đúng lúc đó rời đi chủ đề, còn là nói nói chính chúng ta đi, tại loại này phức tạp dưới cục diện, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta có thể làm những gì? Làm như thế nào? Trần Tiếu Quân khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm tính toán tình thế trước mặt, sau đó mở miệng nói ra, mặc dù một khi doanh địa mất liên lạc, học viện có hoàn thiện khẩn cấp dự án, có thể cho dù có thể cấp tốc phản ứng, cũng cần thời gian đến hoạt động tụ tập đầy đủ nhân thủ cùng tài nguyên mới có thể phản công Lang đạo. Hơn nữa ở nơi này mênh mông trong núi rừng, tin tức truyền lại thường thường sẽ phải chịu rất nhiều không thể khống nhân tố ảnh hưởng. Nơi đây khoảng cách doanh địa khoảng cách thẳng tắp tuy chỉ có 50-60 dặm, nhưng chư vị biết đến, ở đây đường núi gập ghềnh, hồ nước ngang dọc, cây rừng rậm rạp, thực tế đi đi, độ khó viễn siêu đất bằng. Trần Tiếu Quân trầm giọng nói ra, ánh mắt của hắn tại trên mặt mọi người lần lượt lướt qua, bởi vậy, chúng ta không thể hoàn toàn ỷ lại học viện cứu viện, nhất thiết phải làm tốt dự tính xấu nhất, chuẩn bị một mình chiến đấu anh dũng. Trần Mục lúc này cũng đứng dậy, ta đồng ý lão lục thái độ. Chúng ta không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác trên người người khác, chúng ta nhất thiết phải theo dựa vào lực lượng của mình, vì sinh tồn mà chiến. Lý Tĩnh Hoa nhẹ gật đầu, đồng ý nói, rất tốt, chúng ta chính xác không thể ngồi chờ chết. Có lẽ, chúng ta có thể đếm thử thông qua cách khác chủ động liên hệ học viện, hoặc tìm cơ hội cho học viện trợ giúp. Lý Tĩnh Hoa lời nói nhắc nhở Trần Mục, hắn quay đầu hỏi Trần Tiếu Quân, lão lục, ta nhớ được trước ngươi không phải đã nói sao, lấy mê vụ xâm lâm làm cứ điểm, phối hợp tác chiến học viện phản công hành động. Trần Tiếu Quân gặp ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người mình, trong lòng run lên, nhưng lập tức chấn định lại, trầm giọng nói ra, chúng ta hiện hữu còn lại 20 mấy người thực lực, nhưng đối phó với Lang đạo đồng dạng 500 người binh sĩ vẫn là dư sức có thừa. Trần Tiếu Quân tiếp tục nói, chúng ta có thể chủ động xuất kích, thông qua du kích chiến cho Lang đạo một chút đả kích. Đồng thời, nếu như chúng ta có thể lại thu hẹp trong núi một chút học viện nhân viên cùng tán tu hồn sư, thực lực của chúng ta liền sẽ càng thêm cường đại, Lang đạo đương nhiên sẽ không thả mặc chúng ta lực lượng như vậy tồn tại. Chỉ cần Lang đạo chia binh tới đối phó chúng ta, liền sẽ giảm bớt doanh địa bên kia chính diện áp lực của chiến trường. Nếu như Lang đạo đối phó chúng ta binh lực ít, chúng ta liền thừa cơ ăn hết nó, nếu như nhiều, chúng ta liền trốn mê vụ xâm lâm bên trong. Mê vụ xâm lâm, cây cao rừng rậm, sương mù vây quanh, là tránh né nơi tốt. Lang đạo bọn chúng đánh chúng nó đấy, chúng ta đánh chúng ta đấy. Chúng ta thân ở trận này biến trong cục, bản thân liền là lớn nhất lượng biến đổi, chỉ có lượng biến đổi nhiều liền sẽ dẫn tới chất biến, mở ra cục diện trước mắt. Nhưng mà, Phùng Mẫn không khỏi lấy ra cái nhìn của mình, nơi này có hai vấn đề cần chúng ta cân nhắc. Đệ nhất, mê vụ xâm lâm mặc dù là một cái chỗ ẩn thân tốt, nhưng trong đó cũng không ít chướng khí. Mặc dù chúng ta đều sẽ mang theo một chút e sợ chướng đan, tránh chướng đan các loại dược vật, nhưng dài thời gian ở bên trong, những dược vật này chỉ sợ cũng không đủ dùng rồi. Đệ nhị, chính là vấn đề tiếp liệu, đặc biệt là đồ ăn tiếp tế. Một khi tiến vào mê vụ xâm lâm, lương thực của chúng ta tiếp tế liền sẽ trở nên không ổn định. Số người của chúng ta không thiếu, mỗi ngày đồ ăn lượng tiêu hao cũng rất lớn. Phùng Mẫn lời nói nhường đám người đều rơi vào trong trầm tư. Hai vấn đề này đúng là cần phải nghiêm túc suy tính nan đề, nếu như giải quyết không tốt, sợ rằng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ sinh tồn và sức chiến đấu. Không cần nói trong rừng rậm, đồ ăn tiếp tế liền dễ giải quyết, rất nhiều là không thể ăn, có độc, đặc biệt mê vụ xâm lâm loại này quanh năm không thấy thái dương, dương quang thưa thất chỗ. Trần Mục nghĩ tới điều gì, liền nhanh hỏi tiếp, lão lục, hai vấn đề này ngươi nên đều cân nhắc qua. Trần Tiếu Quân mỉm cười, nhẹ gật đầu, ừm, liên quan tới chứng khí, ta chính xác cân nhắc qua. Chúng ta trước tiên có thể phái ra một tổ người phụ trách trong rừng rậm sưu tập tình báo cùng tài nguyên, đồng thời dò xét chứng khí phân bố tình huống. Trong tiểu đội chúng ta có độc cô phục, hắn thân là Bích Lân xà độc cô ra người, nắm giữ lấy hấp thu độc tố bí thuật, mang lên hắn, thuận tiện dò xét, đến lúc đó chúng ta tránh đi chướng khí tập trung chỗ. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, ánh mắt chuyển hướng đám người, tiếp tục nói ra, đến nội thực phẩm bổ cấp vấn đề. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện hai cỗ thể tích không nhỏ hồn thú thi thể, đám người tập trung nhìn vào, không khỏi lên tiếng kinh hô. Trừ Bách Hàn ánh mắt chỉ trệ, xí quang thủ hộ thú, bóng đen lân giáp thú. Lý Tính Hoa cũng nhíu nhíu mày, hỏi, các ngươi đi Bạch Lộ bên kia núi rồi? Bạch Lộ núi là một chỗ vạn năm hồn thú nơi tụ tập, hắn tính nguy hiểm không cần nói cũng biết. Trần Tiếu Quân nở nụ cười, nhẹ gật đầu, ừm, chó này thịt cùng xuyên sơn giáp thịt, đều là khó được mỹ vị. Lý Tính Hoa lại nhịn không được lắc đầu, lá gan của các ngươi thật là lớn, Bạch Lộ núi có thể không phải có thể tùy tiện đi chỗ. Được rồi, không nói trước những thứ này, hai loại hồn thú quả thật không tệ, nhưng về số lượng, cho dù các ngươi có mấy đầu cũng là ly thủy sát ủi. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Tiếu Quân cắt đứt, Lý chủ nhiệm, nếu như là 100 đầu đâu? Lý Tính Hoa sững sờ, lập tức lắc đầu nói, 100 đầu cũng không đủ chúng ta nhiều người như vậy ăn á, chờ một chút, ngươi nói bao nhiêu? 100 đầu. Trần Tiếu Quân mỉm cười, vung tay lên, cái này xuất hiện ở trước mắt mọi người đấy, lại là mười mấy đầu thi thể của hồn thú, chồng lên cao. Không chỉ có Lý Tính Hoa bọn hắn giật mình, liền cách đó không xa khác hồn sư đều đúng đột nhiên này xuất hiện hồn thú thi thể sợ hết hồn. Các ngươi rút hang ổ của bọn nó, diệt tộc liêu bọn chúng. Các ngươi làm sao làm được? Lý Tính Hoa có chút áp lực thấp mà hỏi. Phải biết, cái này trăm con hồn thú cũng không phải ai cũng có thể đối phó, cho dù là bọn hắn những người này liên thủ, cũng chưa chắc có thể cầm xuống. Trần Thiếu Quân nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, tùy ý nói ra, vận khí mà thôi. Lý Tính Hoa thật là không có khí nói ra, vận khí, ha ha, vận khí của ngươi tốt, số lần thật nhiều, ai nhiều như vậy thi thể, các ngươi thế mà thả xuống được. Trần Thiếu Quân nâng tay trái lên, vận khí ta tốt, có hư không vòng tay. Lý Tính Hoa. Tấu chương xong, chương 927. Bốn phía cứu viện. Chương 927, bốn phía cứu viện. Hội nghị về sau, đám người chia làm ba tổ hành động. Lý Tính Hoa tỷ lệ độc cô phục cùng bộ phận thành viên đi tới mê vụ xâm lâm dò đường. Trương Phong bởi vì phần lưng vết thương nhẹ lưu thủ, phụ trách chiếu cố thương binh đồng thời chủ bị tiến rừng rậm vật tư, Cao Thúy Lan, Mã Văn Tài cùng 5 người tổ bọn người hiệp đồng lưu lại hiệp trợ. Mà Trần Tiếu Quân mấy người, tắc thì cùng Trừ Bách Hãn, Phùng Mẫn cùng một chỗ ra ngoài thu hẹp gặp rủi ro hồn sư. Doanh địa phía bắc, địa hình phức tạp đa dạng, căn cứ vào đường xá một cách tự nhiên tạo thành 6-7 đầu đốn lượn quanh co con đường, giống như vùng đất mạch lạc, riêng phần mình kéo dài hướng không biết phương xa. Trần Tiếu Quân một đoàn người chỗ ở con đường này, ở vào rất phía tây, liên tiếp mê vụ xâm lâm bên dưới, khi thì có thể nhìn thấy nơi xa sơn loan hình dáng, tại sương sớm cùng dáng chiều bên trong như ẩn như hiện. Mấy ngày qua, Trần Tiếu Quân một đoàn người, giống như là một đám xuyên thẳng qua giữa khu rừng tinh linh, càng không ngừng ở nơi này mấy con đường ở giữa nhạy bén thay đổi vị trí, nhất là thường xuyên hướng ở giữa cái kia mấy cái càng thêm rộng lớn, nhưng tương tự nguy cơ từ phía con đường đi tới đi lui cứu viện 6. Một chỗ sân gốc, một đội 6-7 danh hồn sư đang liều mạng chạy trốn, phía sau bọn hắn là gần 200 tên lang đạo theo đuổi không bỏ, tiếng sói tru, tiếng la giết đan vào một chỗ, chấn động đến mức trong rừng chim thú sợ bay. Cái này đội hồn sư quần áo tả tơi, vết thương đầy người, hiển nhiên là đã trải qua dài thời gian đào vòng cùng chiến đấu. Nhanh, nhanh lên nữa. Trong đội ngũ lĩnh đội đi ản ý xa ác gào thét. Nhưng mà, cho dù bọn hắn đem hết toàn lực, lang đạo đội ngũ như cũ như bóng với hình, tốc độ nhanh, muốn đem chi tiểu đội này triệt để thôn phệ ở trong bóng tối. Đột nhiên, một đạo lam quang từ sâu trong sơn cốc bắn ra, phá vỡ hắc ám, mang theo không có gì sánh kịp tốc độ cùng sức mạnh, xông thẳng hướng lang đạo đội ngũ. Đó là Trần Tiếu Quân tinh long liên đài, nó giống như thiên hàng thần binh, trong nháy mắt xuất hiện ở đây máu tanh trên chiến trường. Là học viện người, chúng ta được cứu rồi. Hồn sư trong tiểu đội có người lên tiếng kinh hô, trong mắt của bọn hắn lập lòe ánh sáng hy vọng, giống như người chết chìm trào tới rồi một quặng cỏ cuối cùng. Trần Tiếu Quân đứng trên liên đài, ánh mắt sáng ngời, hắn cấp tốc quét mắt một cái chiến trường. Sau đó, hắn vung tay lên, động thủ. Hắn lời còn chưa dứt, mà đồng hành Trần Mục đã thân hình tránh ra đệ nhất hồn kỹ, kiếm rực như bay. Đây là tăng tốc độ hồn kỹ, lực công kích cùng tăng tốc độ song hành. Lúc này Trần Mục hiệu quả là tự thân tốc độ di chuyển để thăng 100%, lực công kích để thăng 50%. Cái tỷ lệ này kỳ thực không sai biệt lắm đến đỉnh rồi, về sau tỷ lệ chỉ sẽ hạ xuống. Chân hắn đạp, thể tấn phi phù, giống như quỷ mị xuất hiện tại lang đạo trong đội ngũ, trong tay kiếm ánh sáng vung dậy, kiếm quang như điện đệ nhị hồn kỹ, kiếm lạc cô hồng. Trần Mục tay trưởng cốt tiết bạo khởi, màu lam hồn lực kích phát ra, thất sát kiếm xẹt qua một đạo rưỡi hình tròn hình cung. Cái này hồn kỹ là xem trọng lực buộc phát nhanh chóng kỹ năng công kích. Trong nháy mắt thì có vài tên lang đạo ở nơi này đạo kiếm quang bén nhọn phía dưới ngã xuống, tươi máu nhuộm đỏ liêu đại địa. Mã Lương cùng Chu Ngộ Năng cũng theo sát phía sau, bọn hắn phối hợp ăn ý, nhất công nhất thủ, giống như đồng tường thiết bích, chĩa vào lang đạo đám bọn chúng điên cuồng công kích. Mà ở lang đạo đằng sau, Phùng Mẫn mang theo Trần Bân cùng Trần Thư Thụy tạo thành tổ ba người, bọn hắn giống như ba đạo tiềm điện, Liệp Phong Cuồng Báo cùng hai thanh thất sát kiếm vũ hồn tại báo tác đột tiến bên trong thể hiện ra uy lực kinh người, chỗ đến, lang đạo nhao nhao ngã xuống. Bởi vì hồn sư cùng lang đạo cháy bỏng cùng một chỗ, bọn hắn cũng không dám phạm vi lớn công kích hồn kỹ. Lúc này, Trừ Bách Hãn cũng gia nhập chiến đấu, hắn hét lớn một tiếng, đệ ngũ hồn kỹ, kinh cấp thúc phục trận. Từng mảnh kính cấp từ mặt đất tuôn ra, lan tràn ra, đối với đông đảo lang đạo tạo thành gò bó hiệu quả, đồng thời bị gai nhọn đâm vào sâu đau. Bọn chúng không cách nào di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn vết thương trên người mình không khô huyết, kéo dài bị thương tổn. Cùng lúc đó, Trần Thiếu Quân hít sâu một hơi, tiếp đó đột nhiên phun ra, đệ ngũ hồn kỹ, thanh liên giáng thế. Một đóa to lớn thanh liên từ trên trời giáng xuống, bên trên bách đạo liên ti giống như xiềng xích đem mười mấy tên lang đạo nhóm một mực giam cầm tại chỗ, không cách nào chuyển động. Mà Tô Ngưng Hà tắc thì lợi dụng nàng lục hà hoa quang lăng giống như một đạo màu xanh lá cây cầu vồng, đem bị lang đạo khốn trụ được 6 cái hồn sư từng việc lôi ra, dẫn tới khu vực an toàn. Tô Ngưng Hà tại đem 6 học viên an toàn cứu ra về sau, đồng thời không có chút nào ngừng, ánh mắt của nàng lạnh lẽo. Liền thấy nàng khẽ hé môi son, ngâm sướng nói, bí thuật liệt diễm phong bạo trảm. Đầu tiên, nàng thúc dục đệ nhất hồn kỹ, Hồng Hà liệt diễm trảm, một thoáng thời gian, một vòng sáng lạng hồng hà từ trong tay nàng bắn ra, hóa thành một đạo nóng bỏng vô cùng hỏa diễm chí lộ, liệt diễm hung hực, chiếu sáng toàn bộ sơn lâm. Ngay sau đó, Tô Ngưng Hà đệ nhị hồn kỹ, Tranh Hà phong bạo toàn, theo sát phía sau, một cỗ mãnh liệt xoáy gió mang sức mạnh mang tính hủy diệt xoay tròn dựng lên. Nó không chỉ là đang truy đuổi cái kia đạo hỏa diễm chí lộ, càng đem hỏa diễm gắt gao bao khỏa trong đó, dường như là ở là hỏa diễm chắc cánh, để cho trở nên càng thêm cuồng dã, càng thêm không thể ngăn cản. Hỏa diễm chi lộ cùng phong bạo tại thời khắc này dung hợp, tạo thành một cỗ vừa nóng bỏng lại sắc bén, liệt diễm gió lốc đột kích, nó giống như một đầu tức giận hỏa long, mang theo lửa giận ngập trời, hướng lang đạo thế lực còn sót lại bao phủ mà đi. Cỗ này dung hợp kỹ năng uy lực vượt quá tưởng tượng, nó không chỉ có cường đại đột kích tính chất ngọn lửa cực mạnh tổn thương, hơn nữa thông qua phong bạo rào sát hiệu quả, tăng cường đối với địch nhân cắt chém cùng xé rách năng lực, mỗi một đạo phong nhận cũng giống như lưỡi dao sắc bén, cắt lang đạo nhục thân cùng linh hồn đồng thời. Hỏa diễm cùng phong bạo song trọng dưới tác dụng, lang đạo đám bọn chúng di động cùng né tránh năng lực bị cực đại hạn chế, tăng thêm thanh liên giam cầm. Lang đạo nhóm trơ mắt nhìn xem, cảm nhận được sợ hãi tử vong, chỉ có thể ở cái này cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt run rẩy, kêu rên. Bí thuật này sáng tạo cái mới, chính là bắt nguồn từ Tông Ngưng Hà cùng Trần Tiếu Quân tại U Lan khe chỉnh đốn lúc xâm nhập thảo luận. Trần Tiếu Quân nhạy cảm nhìn rõ, nhường Tông Ngưng Hà thấy được chính mình bí thuật Thiên Phong Trích Hỏa một loại khả năng khác. Nguyên bản Thiên Phong Trích Hỏa mặt khác, Tranh Hà phong bạo toàn, vì lên đạo, dung nhập, Hồng Hà liệt diễm trảm, tạo thành hỏa diễm phong bạo. Mà bây giờ, nàng phương pháp trái ngược, trước tiên lấy hỏa diễm vì đi đầu, lại lấy phong bạo vì thôi động, loại này trên phương hướng chuyển biến, lại mang đến hoàn toàn hiệu quả khác nhau, liền như là nạ dụ tổ bên trong năm đời thủy ảnh tan độn cùng sôi độn huyết kế hạn giới cái gì hỏa cùng gió hai loại nguyên tố, bởi vì phương hướng khác biệt, mà thành tựu mới tinh bí thuật, liệt diễm phong bạo chẳng năm. Một bên khác, Đi Ản Y Sa Ác cũng triển khai hắn báo thủ chi chiến. Giọng trừ Bách Hãn truyền đến, "Đi Ản, nhanh lên." Hắn giận quát một tiếng, như sấm rền vang vọng sơn lâm, "Tới rồi, cách lão tử, truy sát ta sướng rồi đi, bây giờ luận đến lão tử, lũ sói con." Vị này ngày bình thường nhìn như thô kệch không kềm chế được hắn tử, bây giờ trong mắt lập lòe trước nay chưa có lửa giận cùng sướng ý đi ản ý xa áp cơ thể bị một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập, cơ thể của hắn trong nháy mắt kéo căng, nổi gân xanh, cả người tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức, đây chính là hắn đệ tứ hồn kỹ, lôi điện chi nộ toàn lực phong thích. Tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, lực công kích của hắn, tốc độ cùng tỷ lệ bạo kích đều được tăng lên trên diện rộng, lôi điện uy năng cũng tăng cường. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Đi ản ý xa áp cũng không liền như vậy dừng tay, hắn hít sâu một hơi, thể nội có lôi đỉnh đang gầm hét. Ngay sau đó, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hướng lang đạo nhóm nhảy nhảy dựng lên, trên không trung thân hình chợt bành trướng, gánh vác một đầu to lớn lôi đình bạo hùng vũ hồn hư ảnh, đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ ngũ hồn kỹ, lôi đình trả đạp. Liền thấy một cước đạp xuống, một cái hồn vương cấp lang đạo đầu mục bị sống sờ sờ dẫm chết, dẫm thành thịt nát, tiên huyết cùng óc đỏ trắng hỗn tạp, huyết tinh vô cùng. Tiếp theo, hắn một cái khác chân bỗng nhiên đạp mạnh hạ. Lập tức, lấy hắn làm trung tâm, từng đạo cường tráng lôi điện giống như nộ long giống như từ mặt đất xung ra, kèm theo ầm ầm lôi minh, sinh ra một cỗ sóng trùng kích mãnh liệt. Cổ sóng trùng kích này giống như mưa rông gió bão quét sạch mà ra, chỗ đến, cây cối bị nổ tận gốc, núi đá bị chấn động đến mức nát bấy. Mà những cái kia nguyên bản còn tính toán phản kháng lang đạo, càng là giống như bị cuồng phong thổi lên lá cây, nhao nhao bị ném trên không, sau đó vừa hung ác mà ngã xuống đất, không rõ sống chết. Lôi đỉnh trà đạp vi lực, không chỉ ở chỗ nó tạo thành vật lý tổn thương, càng ở chỗ vẻ này chấn nhiếp nhân tâm khí thế. Lang đạo nhóm vốn cho là có thể dễ dàng đem chi tiểu đội này tiêu diệt, lại không nghĩ rằng tao nội chí mạng tình thế hỗn loạn. Tại Đi Ản Y Sa Ác cuồng bạo phản kích cùng Trần Tiếu Quân đám người anh dũng chiến đấu dưới, lang đạo nhóm cuối cùng cảm nhận được cái gì là chân chính tuyệt vọng. Bây giờ, bọn chúng chỉ còn lại có sợ hãi và chạy trốn, nhưng ở mảnh này bị lôi đỉnh cùng liệt diễm bao phủ trong sân cốc, chạy trốn cũng chỉ là phí công. Bên trên trời cũng không có cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, đằng sau có Phùng Mẫn cùng Trần Bân Trần Thư Thụy căn cứ hiểm trấn thủ, lang đạo bị tiền hậu giáp kích chắn ở trong sân cốc. Bọn hắn giống như là báo đi săn đuổi theo lang đạo, vũ khí trong tay như cùng lưỡi hái của tử thần, không ngừng mà thu gặt lấy lang đạo sinh mệnh. Cuối cùng, tại mọi người cùng dưới sự cố gắng, hơn 200 tên lang đạo bị triệt để tiêu diệt, sơn cốc lần nữa khôi phục những ngày qua yên tĩnh, chỉ để lại một phiến đất hoang vu cùng lang đạo đám bọn chúng sát sáu. Đi Ản Y Sa Ác, vị này trung học bộ giảng viên cao cấp, ngày bình thường lúc nào cũng mang theo một bộ không kềm chế được nụ cười, hắn thân thể khôi ngô kia cùng tiếng cười sang sảng, chắc là có thể cho các học sinh mang đến cảm giác an toàn. Xem như bên trong năm thứ 3 lớp trọng điểm chủ nhiệm lớp, hắn không gần như chỉ ở dạy học bên trên có một bộ đặc biệt phương pháp, càng tại vũ hồn trên việc tu luyện có phi phàm tạo nghệ. Hắn vũ hồn, Lôi Đình Bạo Hùng, chính là lục phẩm vũ hồn bên trong người nổi bật, điều này cũng làm cho hắn đã trở thành tam lão một trong đại địa chi hùng, vương uy đệ tử đắc ý, nhường hắn ở trong học viện có được địa vị vô cùng quan trọng. Hắn cùng với Trương Tử là thâm giao hảo hữu, cũng là Trần Tiếu Quân môn tự chọn giáo sư. Kỳ thực, đừng nói hắn, Trần Tiếu Quân cùng trung học bộ các lão sư quan hệ cũng không tệ. Lần này, Đi Ản Y Sa Ác đồng dạng dẫn đội lên núi tham gia săn hồn hành động. Nguyên bản hẳn là một lần mang học sinh tràn ngập khiêu chiến cùng cơ hội rèn luyện đồng dạng, bởi vì lang đạo đột nhiên tập kích mà biến nguy cơ từ phía. Cách lao tử, cuối cùng suất này ngụm điều khí. Đi Ản Y Sa Ác hùng hùng hổ hổ nói, bị bọn sói này thằng nhãi con đuổi vài ngày, bị đuổi cho gà bay chó chạy, vốn cho là lần này thái kiếp khó thoát rồi, không nghĩ tới thời cơ đến vận chuyển. Đúng lúc này, Trừ Bách Hãn đang một mặt hài hước nhìn xem hắn, ngươi cái thai họa này lại còn không chết, xem ra Minh Vương cũng lười thu người à. Hai người mặc dù ngày bình thường quan hệ không tệ, nhưng lúc này nơi đây gặp nhau, lại cũng có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Hiếm có, còn tốt lao tử có thể chịu, không phải vậy sớm treo. Đi ản y sa ác nết miệng nở nụ cười, lập tức hỏi nói, Bách Hãn, ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn cùng Hồng Trần cùng một chỗ. Trừ Bách Hãn vẻ mặt nghiêm túc mà nói ra, tình huống hiện tại, ngươi nên có cảm giác đi. Đi ản y sa ác nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hắn trầm mặc phút chốc, mới chậm rãi nói ra, ừm, ta trong mấy ngày qua cũng cảm thấy, lang đạo đuổi theo ta và các học sinh không thả, không có chút nào mang che giấu. Xem ra, có lang đạo bộ tộc muốn xuống tay với chúng ta rồi. Trừ Bách Hãn nhẹ gật đầu, không sai, lang đạo bộ tộc quy mô tiến công, doanh địa cơ bản đã bị công phá. Hiện trong núi người đều rất nguy hiểm, Lý chủ nhiệm định đem chúng ta tụ tập hợp lại cùng nhau, đại gia đoàn kết lại, an toàn một chút. Bất quá ta và Hồng Trần cùng đi ra ngoài, chính là tới tìm các ngươi. Đi ản y sa ác trong lòng ấm áp, vậy thì tốt ta, Hồng Trần, cảm ơn ngươi ha. Trừ Bách Hãn bất mãn nói ra, ai ai ai, ngươi sao không cảm ơn ta a? Đi ản y sa ác sảng lãng cười to một tiếng, Hồng Trần có thể phi hành, rõ ràng là cứu viện chủ lực nha. Bất quá, tốt tốt tốt, ta cũng cảm ơn ngươi tới cứu ta đầu mạng già này ha. Đi ản y sa ác tiếp theo vô vô bụi đất trên người, mặc dù quần áo tổn hại, thế nhưng phần phóng khoáng không chút nào chưa giảm, cách lao tử, có thể còn sống liền là chuyện tốt. Trần Tiếu Quân ở một bên mỉm cười nhìn hai người trêu ghẹo, lập tức mở miệng nói, ý sa ác lao sư, không cần phải khách khí. Đợi chút nữa hơi nghỉ ngơi một lát, chúng ta liền ly khai nơi này, trở về điểm tập hợp. Trừ Bách Hãn cũng nhịn cười không được, hắn vô vô đi ản y sa ác bả vai, được rồi, chớ hà tiện, nhanh chóng thu thập một chút, chúng ta phải đi nhanh lên. Lang đạo mặc dù bị tạm thời đánh lui, nhưng ở đây dù sao không phải an toàn, chúng ta phải mau chóng cùng những người khác hội hợp. Đi ản y sa ác nghe vậy, thần sắc cũng thu liễm, không còn vui cười đùa giỡn. Được, vậy chúng ta cái này liền xuất phát. Hồng Trần, còn phải làm phiền ngươi, ta đây lao cốt đầu cùng đám học sinh của ta, có thể chạy không nổi rồi. Trừ Bách Hãn, lao cốt đầu. 6. Mấy ngày sau, Tinh Long Liên Đài giống như một xóa lưu tinh, vạch phá mê vụ xâm lâm u ám, cấp tốc mà lặng yên không một tiếng động bay vào cái kia phiến thần bí khó lường trong rừng. Mã Lương cùng Chu Ngộ Năng theo sát phía sau. Mà sau lưng bọn hắn, trong không khí tràn ngập đủ loại nguyên tố đan vào quan mang, giống như cầu vồng giống như rực rỡ, lại mang theo vài phần bất tưởng báo hiệu đây là lang đạo nhóm thất bại công kích, cũng là cờ lạc lạc hách mạn hãn tức giận dư ba, tiếng giống giận dữ của hắn tại rừng rậm quanh quẩn, chấn động đến mức lá cây vang xào xạc. Cờ lạc, ngươi liền vô năng cùng nội đi. Xa xa, một câu lời nói hài hước theo gió bay tới, giống như lưỡi đao sắc bén, tinh chuẩn đâm vào cờ lạc nội tâm, đây đã là hắn không biết lần thứ mấy bị dạng này cười nhạo. Xem như lãnh chúa đạt xì lạc hách mạn hãn tâm phúc, hắn vốn nên là phong quang vô hạn đấy, nhưng bây giờ lại bởi vì thủ hạ liên tục mấy lần thất bại mà mất hết thể diện. Bốn bộ dung hợp sau đó, nội bộ đấu tranh quyền lực có thể nói phức tạp cực điểm. Trên mặt, đạt xì địa vị linh chủ nhìn như củng cố, nhưng phía dưới quần quận sóng ngầm, thế lực khắp nơi đều đang âm thầm phân cao thấp. Cờ lạc xem như đạt xì trợ thủ đắc lực, tiếp nhận áp lực có thể tưởng tượng được. Mấy ngày qua, Trần Tiếu Quân bọn hắn liên tục xuất kích, đã cứu không ít người, đồng thời cũng bị Trần Tiếu Quân bọn hắn sát thương hơn ngàn lang đạo. Có một lần, thậm chí có 300 lang đạo truy binh truy đến nơi này, lại bị phản sát. Sau đó, Cơ Lạc không để ý chính mình trước đây thương thế, đành phải lãnh binh hơn ngàn lang đạo vây giết ở đây. Bất quá, khi đó, Lý Tĩnh Hoa đã mang đám người lui vào mê vụ xâm lâm, tấu chương xong, chương 928. Du kích chiến cùng đại chiến. Chương 928, du kích chiến cùng đại chiến. Làm cái kia tản ra ánh sáng nhàn nhạt liên đài tựa như chân trời khoan thai hạ xuống đám mây, nhẹ nhàng linh hoạt mà chắc chắn mà chạm đến mặt đất. Người quanh mình, thuần thục tiến lên đỡ lấy mấy vị kia từ nguy cơ tứ phía bên trong được cứu về may mắn. Trị liệu tổ, ẩm thực tổ, tổ tiếp liệu, tuần tự an bài. Lý Tĩnh Hoa ánh mắt ôn hòa chuyển hướng Trần Tiếu Quân, nhếch miệng lên một vòng tán dương ý cười, "Tiếu Quân à, lần này cứu trở về liễu năm người, bây giờ thế cục này dưới, bây giờ còn có 5 người đội ngũ, đúng là hiếm thấy. Mấy ngày nay ra ngoài cứu viện, không phải mỗi lần cũng có thành cần thành đôi đội ngũ, kỳ thật bình thường đều chỉ có 2-3 người, hơn nữa không nhất định cũng là Trường An học viện." Trần Tiếu Quân nghe vậy, nhẹ giọng thở dài, "Thời gian lặng yên trôi qua, chúng ta có thể làm, chính là hết sức nỗ lực, có thể cứu một người là một cái. Bây giờ, có thể cứu người, nói chung đều đã cứu trở về." Lý Tĩnh Hoa gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói ra, "Trong các ngươi hai đi án bên trong 3, Bách Hãn bên trong 4, ba cái niên cấp lớp chọn là học viện chúng ta lần này kẻ phá của đã trở về, trong lòng ta gánh nặng cũng coi như tháo xuống một nửa." Trừ Bách Hãn nói tiếp, "Chủ nhiệm, chúng ta có thể còn sống trở về, may Tiếu Quân liên đài có mang người chi lực, bằng không, cho dù là muốn cứu người, cũng là lực bất tòng tâm, còn nữa, mê vụ xâm lâm rộng lớn, vì chúng ta cung cấp quý báu chỗ ẩn thân." Lúc này, đi án y sa ác mở miệng trêu ghẹo nói, "Lao Ly à, lần này cần là có thể còn sống trở về, lãnh đạo kia không thể thưởng ngươi một cái gà lớn chân a." Lý Tĩnh Hoa lắc đầu suy cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng đi án, "Còn phải là ngươi à, thương thế của ngươi ra sao?" Đi ản y sa ác bay, hởi mở nói ra, phía trước bị những con sói kia trộm đuổi đến cùng chó nhà có tang thương là đứt quãng tích lũy xuống, mấy ngày nay xem như khôi phục 7-8 phần, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, còn sớm đâu, sau khi trở về phải hào hàm bôi. Lý Tĩnh Hoa gật đầu, nhấc tay một cái, trầm ổn nói ra, "Đợi đánh xong một trận chiến này, ta làm chủ thả ngươi một tháng giả bất quá, chính ngươi phải có thể còn sống sót lại nói." Đi ản y sa ác có chút hưng phấn, cung kính nói, "Không có vấn đề, vậy cứ thế quyết định." Giọng Trần Tiếu Quân tại tĩnh mật trong không khí vang lên, "Chủ nhiệm, cái này mê vụ xâm lâm vị trí quả thật không tệ, địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, chúng ta kỳ thực có thể cân nhắc ở đây thiết lập một cái cố định cứ điểm, làm vì chúng ta càng tránh gió cùng yếu địa chiến lược." Lý Tĩnh Hoa nghe vậy, từ chối cho ý kiến trả lời, thiết lập cứ điểm cũng không phải là chuyện dễ, cần phải cân nhắc nhân tố quá nhiều, khả thi, tầm quan trọng, nhân viên an bài, cảnh vật chung quanh đều phải khảo sát. Tiếp theo, hắn tiếp tục nói ra, cái này sau này hay nói. Bên ngoài lang đạo binh lực không ngừng tăng nhiều, hành động của chúng ta không gian đang bị từng bước một từng bước xâm chiếm. Lời vừa nói ra, không khí chung quanh trở nên có chút trầm trọng. Đi ản y xa thấy thế, đồng nhiên vô đuổi, phá vỡ phần này trầm trọng, cách lao tử, sợ cái bóng. Chúng ta đánh đi ra chính là, cũng không thể nhượng cái này lang đạo cưới tại trên đầu chúng ta đi đái. Trừ Bách Hán cũng phụ hòa nói, lấy chúng ta bây giờ khoảng 40 người thực lực, tăng thêm hợp lý an bài chiến thuật, hoàn toàn có thể cùng phía ngoài lang đạo một trận chiến, chưa hẳn không có phần thắng. Lý Tĩnh Hoa quay đầu nhìn về phía Trần Tiếu Quân, trong mắt tràn đầy chờ mong, "Hồng Trần, lần này ngươi có ý kiến gì không?" Trần Tiếu Quân trầm ngâm chốc lát, ánh mắt thâm thúy, "Để bọn chúng trước tiên chắn một hồi đi, bây giờ nếu như trực tiếp xung đột chính diện, chúng ta mặc dù không sợ, nhưng khó tránh sẽ có thương vong." Đi An Y Sa Ác có chút hỏi, "Cái kia muốn chờ tới khi nào? Cũng không thể một mực bị động như vậy đi xuống đi." Trần Tiếu Quân mỉm cười, "Tốt nhất có thể lại tiêu hao chút lang đạo binh lực, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lại nhất cử đưa chúng nó đánh tan." "Đúng rồi, phong tuyến của chúng ta bố trí được thế nào?" Phùng Mẫn nghe vậy, trả lời, "Chúng ta đã lợi dụng mê vụ xâm lâm địa hình phức tạp, thiết trí nhiều chỗ cạm bẫy, đồng thời chia mấy tiểu tổ, tăng cường liên lạc cùng phối hợp, tạo thành phối hợp phòng ngự liên khống chế cục diện." Trương Phong Tắc thì đưa ra một cái nghi vấn, "Vậy nếu như cờ lạc một mực không tiến công đâu? Chúng ta cũng không thể một mực như thế chờ đợi a." Trần Tiếu Quân khẽ gật đầu một cái, nhếch miệng lên nụ cười tự tin, "Chúng ta đợi nổi, nó có thể đợi không được. Lang đạo trời sinh tính tàn bạo, bọn chúng không thể nào dài thời gian án binh bất động, hơn nữa lấy hiện tại cái này tình huống, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đánh vỡ loại này cục diện bế tắc, mà chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi." Giọng Trần Tiếu Quân ở trong màn đêm lộ ra phá lệ rõ ràng, ánh mắt liếc nhìn quá đông người, "Bất quá, chúng ta cũng không là không hề làm gì. Tiếp xuống thời gian bên trong, chúng ta muốn đổi bị động làm chủ động, lợi dụng mê vụ xâm lâm ưu thế, đối với lang đạo bày ra du kích chiến." 4. Mấy ngày kế tiếp, tại Trần Tiếu Quân tỉ mỉ bày ra dưới, các hồn sư cấp tốc hành động. Bọn hắn chia làm số tiểu tổ, mỗi tổ đều do kinh nghiệm phong phú hồn sư dẫn dắt, qua lại mê vụ xâm lâm, giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động. 1,056 lang đạo, chiếm diện tích vẫn tương đối lớn, bọn chúng có thể trố vây vẫn chỉ là mê vụ xâm lâm một phần nhỏ. Có thể du kích chiến chính thức mở màn. Các hồn sư lúc mà xuất hiện tại lang đạo cánh, dùng tinh chuẩn hồn kỹ quay rối bọn chúng trận hình, khi thì lại ẩn giấu ở chỗ rừng sâu, chỉ đợi lang đạo nhóm tới gần, liền đột nhiên phát động công kích. Hành động của bọn họ lơ lửng không cố định, nhường lang đạo nhóm khó mà nắm lấy, càng không cách nào tạo thành phản kích hữu hiệu. Trần Tiếu Quân tắc thì ngồi trấn trung ương, thông qua các hồn sư ở giữa chặt chẽ liên lạc, thời gian thực nắm giữ lấy chiến trường động tĩnh đúng, người chỉ huy là Trần Tiếu Quân, là Lý Tĩnh Hoa mấy cái học viện lão sư, liên hợp đề cử. Căn cứ vào lang đạo đám bọn chúng binh lực phân bố, điều chỉnh linh hoạt chiến thuật, Trần Tiếu Quân không ngừng biến hóa phương hướng công kích, đem lang đạo nhóm từng bước một dẫn vào trong cạm bẫy. Không thiếu lang đạo nhịn không được truy vào rừng rậm, mai phục cùng cạm bẫy công kích tắc thì đã trở thành các hồn sư chủ yếu thủ đoạn. Bọn hắn phía trước, lợi dụng trong rừng rậm hết thể có thể dùng chi vật, thiết trí đủ loại đủ kiểu cạm bẫy, có cạm bẫy lợi dụng trọng lực, nhường lang đạo nhóm dẫm mạnh tức hãm, có cạm bẫy lợi dụng hồn lực ba động, phát động phía sau phóng xuất ra cường đại hồn kỹ, còn có cạm bẫy tắc thì lợi dụng môi trường tự nhiên, như một mâu, độc tố các loại, cho lang đạo nhóm đả kích nặng nề. Tại Trần Tiếu Quân xảo diệu dưới sự chỉ huy, các hồn sư cùng lang đạo ở giữa du kích chiến đánh sinh động. Bọn hắn khi thì tập trung binh lực, đối với lang đạo tiến hành công kích mãnh liệt, khi thì phân tán ra, lợi dụng địa hình cùng cạm bẫy cùng lang đạo chào hỏi địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, các hồn sư giống như trong rừng rậm tinh linh linh hoạt đa dạng, nhường lang đạo nhóm thúc thủ vô sách. Theo thời gian rời đổi, các hồn sư du kích chiến dần dần lấy được rõ rệt hiệu quả, đặc biệt là Trần Tiếu Quân tự mình xuất lĩnh phi hành tổ, càng là trở thành lang đạo đám bọn chúng ngắc ngộng. Hắn liên đại không chỉ có thể chịu tải nhiều người, hơn nữa chỉ cần không quá tải, tốc độ phi hành sẽ không chậm, nhạy bén khác thường, nhường lang đạo nhóm căn bản không thể nào nắm lấy. Tăng thêm Mã Lương, Chu Ngộ Năng cùng với hai vị khác phi hành hồn sư, cùng nhau hợp thành chi này trên bầu trời kỳ binh, bọn hắn lợi dụng trời cao ưu thế, đối với lang đạo tiến hành nhiều lần tinh chuẩn đả kích. Mỗi khi lang đạo nhóm tính toán tập kết, hoặc là truy tung các hồn sư dấu vết lúc, Trần Tiếu Quân liền sẽ dẫn dắt phi hành tổ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xáo trộn lang đạo trận cước. Thiếu gia, tiếp tục như vậy, cơ lạc tên kia sợ là phải bị chúng ta đùa bỡn xoay quanh rồi. Tại một lần khẩn trương chiến đấu về sau, Chu Ngộ Năng nhịn không được bật cười. Trần Tiếu Quân nghe vậy, mỉm cười, đừng quá lạc quan rồi, cơ lạc không phải dễ dàng đối phó như vậy. Hắn xem như lang đạo thủ lĩnh, có thể đi cho tới hôm nay một bước này, tất nhiên có bất phàm thủ đoạn cùng nhu trí. Chúng ta mặc dù lấy được không nhỏ chiến quả, nhưng cũng không thể phớt lờ. Lời của hắn nhường trên mặt mọi người ý cười bất phóng túng đi một chút, đại gia nhao nhao gật đầu sáu. Lang đạo doanh địa. Mị Dỗ Lạp Hách Mạn Hãn, một vị hồn đế cấp bậc cường giả, thân hình khôi ngô, khuôn mặt hung ác. Hắn nhìn về phía bên cạnh Cờ Lạc Lạp Hách Mạn Hãn, trong giọng nói mang theo vài phần bội vàng, Cờ Lạc đại nhân, nhóm nhân loại này hồn sư gần nhất khắc thường hoạt động mạnh, hơn nữa vô cùng giàu hoạt, không ngừng đánh lén chúng ta, thậm chí tại chúng ta dọn cơm để chúng ta thiệt hại không thiếu. Mà chúng ta một khi truy kích, cơ bản có đi không về, bọn nhỏ bây giờ sĩ khí có chút rơi xuống. Lãnh chúa đại nhân bên kia thế nhưng là thúc giục gấp, muốn chúng ta mau chóng tiêu diệt nhóm này hồn sư, ngài xem chúng ta nên làm cái gì? Cờ Lạc Lạp Hách Mạn Hãn, nghe được Mị Dỗ hắn không kiên nhẫn nhíu mày, hùng hùng hổ hổ nói, từng ngày thúc giục không ngừng, như thế nào, bọn hắn vội vã đầu thai à? Mị Dỗ bất đắc dĩ nhún vai, giải thích nói, chủ yếu là Astana đám kia ngon nhân, bọn chúng gần nhất trên nhảy dưới tránh đấy, nào đến kịch liệt. Ngài cũng biết, bọn chúng thực lực mạnh, về số lượng thậm chí so với chúng ta còn nhiều hơn, nếu không phải là đạt sĩ lãnh chúa tại, sợ chúng nó đã sớm tạo phản rồi. Astana bộ lạc, trước đây chính là bốn đại bộ lạc đứng đầu, cũng là cả Tật Phong Lang đạo bên trong một trong những bộ lạc cường đại nhất. Trước đây nếu như không phải lãnh chúa bỏ mình, căn bản sẽ không bị gồm đâu. Cợ Lạc nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, như thế nào cái nào cũng có bọn chúng lẫn vào. Mị Dụ thở dài, tiếp tục nói ra, lần này còn thật không phải là bọn chúng làm cản, nghe chúng nói chúng nó chính là cái kia tế tư ở phía trước mỏ Ưng Phong đã xảy ra chuyện. Cợ Lạc nghe vậy, sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không thể nào. Cái kia tế tư thế nhưng là tinh thần của bọn nó trụ cột, bảo bối cùng hiếm lạ chân bảo tự, tại sao sẽ đột nhiên xảy ra chuyện? Mị Dụ nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm trọng, phía trước vì để cho nó tránh đi nguy hiểm, cố ý an bài nó đi mỏ Ưng Phong cái kia trô vắng vẻ. Thật không nghĩ đến, nơi đó ngoan nhân tất cả đều chết hết, mà hắn đến nay tung tích không rõ. Hung thủ cơ bản ở nơi này mê vụ xâm lâm. Bây giờ ạ Stạ Nạ đám người kia đã sôi trào, nghe chúng nói chúng nó phải phái người tới, bị lãnh chúa đại nhân cho ngăn lại. Nếu là bọn chúng thật sự tới, đừng nói ngài không còn được, thậm chí bọn chúng ngược lại cướp đoạt chỉ huy của người quyền. Cợ Lạc nghe xong, nhìn không được văn tụ, cướp chó. Đây quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Vốn là chúng ta liền đã đủ nhức đầu, bây giờ lại tới vừa ra như vậy, xem ra trận gió lốc này là tránh không khỏi. Mị Dụ lắc đầu bất đắc dĩ, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, Cợ Lạc đại nhân. Cợ Lạc cau mày, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, các ngươi đối với mê vụ xâm lâm dò xét trà tới cùng thế nào? Chúng ta cần phải nhanh một chút tìm được đám kia hồn sư vị trí cụ thể. Mị Dụ hít sâu một hơi, muốn trở lại yên tĩnh nội tâm bực bội, tiếp đó chậm rãi nói ra, tình huống không quá thuận lợi, Cợ Lạc đại nhân. Nhưng mê vụ xâm lâm bên trong hoàn cảnh thực sự quá ác liệt, chúng ta người không ngừng tao ngộ đủ loại khó khăn. Có chỗ chướng khí tràn ngập, có chỗ tắc thì hiện đầy kịch độc thực vật, còn có không ít hung manh hồn thú, càng có nhiều chỗ là ẩn nút đầm lầy, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào trong đó. Do xét công việc chính xác tiến triển chậm chạp, bất quá đại khái vị trí là tinh tường rồi. Nói đến đây, Mị Dụ trên mặt đã lộ ra vẻ đề bài. Cợ Lạc nghe xong Mị Dụ hồi báo, trầm mặc phút chốc, cuối cùng mở miệng, không đợi, đêm nay đưa vào chủ lực quyết chiến đi. Hắn cuối cùng kiên nhẫn hao hết, đối với mê vụ xâm lâm bên trong các hồn sư khởi xướng một hồi tính quyết định tổng tiến công năm. Bóng đêm như mực, nguyệt quang cũng bị cái kia vừa dày vừa nặng tầng mây một mực che chắn, chỉ có lưa thưa tinh quang miễn cưỡng xuyên đấu, vì ban đêm yên tĩnh này tăng thêm mấy phần quỷ dị. Mị Dụ lau lau mồ hôi, đại nhân, cuối cùng đã tới, đoạn đường này tổn thất có chút lớn. Cợ Lạc đánh gậy nó, không cần nói, tất nhiên đến thế là được rồi. Cợ Lạc toàn thân áo đen, dẫn theo hơn ngàn tên lang đạo, giống như trong bóng đêm u linh, lặng yên không một tiếng động hướng về các hồn sư phòng tuyến tới gần. Lang đạo là trời sinh chiến sĩ, trong mắt của bọn nó lập lòe xanh thảm thảm quan mang, giống như lang thú, ưa thích ban đêm hành động, đây là thiên tính của bọn nó. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, lang đạo nhóm hoặc leo trèo cây cối, lợi dụng cành lá rậm rạp che giấu thân hình, hoặc tiềm phục tại trong bụi cỏ, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp liền đột nhiên xuất kích. Bọn chúng nhanh chóng mà có thứ tự mà tiến lên, những nơi đi qua, chỉ để lại từng mảnh bị giẫm đạp qua bãi cỏ cùng nhánh cây gãy lìa âm thanh. Nhưng mà, Trường An học viện người sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Bọn hắn có người nhìn chằm chằm lang đạo doanh địa, lang đạo nhóm vừa ra doanh địa, liền biết. Mà phụ trách bố trí bẫy dập Phùng Mẫn, lấy độc đáo ánh mắt và tình xảo kỹ nghệ, đem báo cảnh sát cạm bẫy xảo diệu an trí ở trong rừng rậm vị trí then chốt. Những cạm bẫy này là trong rừng rậm bí mật vệ sĩ, im lặng chờ đợi địch nhân đến. Làm đợt thứ nhất lang đạo vô ý phát động cạm bẫy lúc, hồn lực trong nháy mắt giống như sáng chói pháo bông nổ bể ra đến, rực rỡ mà chói mắt. Tia sáng chói mắt kia trong nháy mắt chiếu sáng mảnh này nguyên bản đủ ám rừng rậm, đem hết thể ẩn tàng trong bóng tối sinh vật đều lộ ra ngoài đồng thời. Cái kia kịch liệt mà dồn dập tiếng cảnh báo cũng phá vỡ ban đêm yên tĩnh, giống như địa ngục chi môn bị mãnh nhiên đẩy ra. Quang mang phía dưới, các hồn sư sớm đã bày trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lang đạo nhóm thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị vô tận tham lam cùng khát máu thay thế. Cợt Lạc trong lòng hiểu rõ, có thể tiến lên không thiếu khoảng cách, đã tương đối hài lòng. Nó ra lệnh một tiếng, hơn ngàn con lang đạo giống như nước thủy triều đen kịt giống như mãnh liệt dựng lên, bọn chúng gầm thét, giống giận, hướng về các hồn sư phòng tuyến phát khởi điên cuồng xung kích. Dọc theo đường đi, cả bầy liên tục phát động, trước hết giết thương một đợt. Hơn 200 tên lang đạo máu chảy trôi một đường, ngược lại khơi dậy sau này lang đạo hung tính. Mà đối mặt lang đạo đám bọn chúng mãnh liệt xung kích, Trần Thiếu Quân lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Hắn đứng tại sau phòng tuyến, ánh mắt sáng quắc, trong miệng phát ra liên tiếp đơn giản mà có lực mệnh lệnh, viên trình tổ, công kích. Dùng hồn kỹ bao trùm địch nhân trận hình, xáo trộn bọn chúng tiết tấu. Theo mệnh lệnh của hắn, viên trình tổ các hồn sư nhao nhao thi triển ra riêng mình hồn kỹ, một thời gian, mũi tên, hỏa cầu, băng truy, phong nhận mấy người công kích như mưa rơi vào lang đạo trong đám, nổ lên từng mảnh bụi mù. Khống chế tổ, không ở bọn chúng. Đừng để bất luận cái gì một con sói trộm đột phá phòng tuyến của chúng ta. Giọng Trần Tiếu Quân vang lên lần nữa. Lấy trừ Bách Hãn cầm đầu khống chế tổ các hồn sư nghe vậy, nhao nhao thi triển ra gò bó, định thân mấy người khống chế kỹ năng, đem xông lên phía trước nhất lang đạo một mực vây khốn, vì hậu phương các hồn sư tranh thủ quý báo thời gian. Cường công tổ, chống lên. Trần Tiếu Quân trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Ý xa ác mấy người cường công tổ các hồn sư giống giận, bọn hắn cơ vũ khí trong tay, hoặc xông pha chiến đấu, hoặc nhảy vào bầy địch, cùng lang đạo nhóm triển khai quyết tử đấu tranh. Phụ trợ tổ, phụ trợ. Trần Tiếu Quân đương nhiên sẽ không quên phụ trợ các hồn sư. Phụ trợ tổ các hồn sư nghe vậy, nhao nhao thi triển ra trị liệu, tăng thêm các kỹ năng, vì tiền tuyến các hồn sư cung cấp cường đại hậu thuẫn. Mẫn công tổ, tập sát. Giọng Trần Tiếu Quân lãnh khốc quyết tuyệt. Mẫn công tổ các hồn sư nhanh chóng trên chiến trường xuyên thẳng qua, bọn hắn nhắm ngay lang đạo bên trong cường giả, không ngừng phát động tập kích, tính toán nhất cử đánh tan địch nhân hệ thống chỉ huy. Dưới sự chỉ huy của Trần Tiếu Quân, các hồn sư mỗi người giữ đúng vị trí của mình, hiệp đồng chiến đấu, đối mặt với lang đạo đám bọn chúng mãnh liệt tiến công, bọn hắn không sợ hãi chút nào, dũng cảm tiến tới. Tấu chương xong, chương 929. Đại chiến say xưa. Chương 929, đại chiến say xưa. Trường An học viện trụ sở, lặng lặng mà ngồi rơi đang phập phồng sườn núi nhỏ phía trên. Cái này sườn núi nhỏ, tại mênh mông ngông ngẩn, Sương mù lượn quanh mê vụ xâm lâm bên trong lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, phảng phất là thiên nhiên đặc biệt vì bọn này học sinh dự lưu một mảnh tỉnh thổ. Lý Tĩnh Hoa, xem như thâm niên hồn sư, chính là lấy cái kia ánh mắt lợi hại cùng kín đáo tư duy, ở mảnh này thần bí nguy cơ tứ phía rừng rậm chỗ sâu, chú tâm chọn lựa dạng này một chỗ vừa bí mật lại lợi cho phòng thủ bảo địa làm vì mọi người đất đặt chân. Sườn núi nhỏ chính diện tương đối bằng phẳng trì hoãn, mà sau lưng của nó cùng bên trái, một đầu thanh tịnh thấy đáy lại hơi rộng đại dòng suối róc rách chảy qua, có lợi cho phòng thủ. Đối với không am hiểu kỹ năng bơi lang đạo tới nói bình thường sẽ không từ bên này công kích. Phía bên phải tắc thì hơi có vẻ núi cao dốc đứng, tựa như tấm bình phong thiên nhiên. Lý Tĩnh Hoa càng là xảo diệu lợi dụng cái này một chỗ hình, bày ra trùng điệp chướng ngại, khiến cho mặc cho ý đồ gì từ cánh đánh lén địch nhân đều không thể không nhìn mà phát khiếp. Cường công cùng mất công là lang đạo nhóm thường thấy nhất, số lượng chiếm giữ phần lớn chủ loại. Cái này cũng khiến cho Trường An Học viện đội ngũ hồn sư bên trong cường công tổ đã nhận lấy áp lực trước đó chưa từng có. Nhóm này hồn sư, mặc dù tên là cường công, kỳ thực hội tụ đông đảo thể trạng khôi ngô, sức mạnh kinh người chiến sĩ, cùng với mấy vị am hiểu phòng ngự hồn sư. Cái này hơn 10 vị dũng sĩ, giữa lẫn nhau duy trì 7-8 mét khoảng thời gian, tạo thành một đạo kéo dài gần 100 mét sắt thép trường thành, thủ hộ lấy học viện tuyến đầu trận địa. Nhưng mà, mặc dù có hậu phương viễn trình tổ hỏa lực trợ giúp, đối mặt giống như thủy triều vọt tới lang đạo đại quân, ngay mặt phòng tuyến vẫn như cũ liên tục lùi về phía sau, lom đi vào. Chỉ có ý xác, vị này tiền tuyến trụ cột vững vàng, giống như một tòa không thể lay động sơn nhạc, kiên định sừng sững ở phòng tuyến ngoài cùng. Toàn bộ phòng tuyến lộ ra, lồi, hành trang thái. Một đạo ánh sáng chói mắt nở rộ ở trên người hắn, như ý ra chỉ nhường lực công kích của hắn cùng lực phòng ngự trong nháy mắt tăng vọt. Cái này hiển nhiên là đến từ một vị tinh thông như ý mâm cố gia hồn sư chi thủ, cùng những cái kia đông đảo bao trùm quần thể tính chất hồn kỹ tăng thêm quang hoàn so sánh, phần này chuyên chú vào cá thể cường hóa không thể nghi ngờ càng cường đại hơn. Càng làm cho người rung động chính là, ý ra áp tự thân còn kích phát đệ tứ hồn kỹ. Lôi đỉnh chi nộ tại cổ lực lượng này dưới sự thúc dục, hắn công thủ năng lực đạt đến cao độ trước đó chưa từng có đệ nhất hồn kỹ. Lôi bạo hùng trưởng liền thấy hắn song trưởng ở giữa lôi điện xen lẫn, mỗi một lần vùng đánh đều kèm theo lôi minh cùng ánh chớp, đối với lang đạo tạo thành hủy diệt vật lý cùng lôi điện song trọng đả kích. Vô luận là thông thường lang đạo, vẫn là những cái kia càng cường đại hơn lang đạo tinh anh, ở trước mặt của hắn đều lộ ra yếu ớt như thế, nhao nhao dưới lôi đỉnh hóa thành mảnh vụn, huyết nhục văng khắp nơi, nát đầy đất. Loài gấu hồn sư chính là máu tanh như vậy. Trong nháy mắt, trong không khí phảng phất động lại ngay sau đó. Một cỗ làm cho người hít thở không thông lang mùi tanh phô thiên cái địa mà đến, phảng phất đem toàn bộ không gian đều lung trùm lên một hồi gió tanh mưa máu bên trong. Mấy chục đạo bóng sói từ phương hướng khác nhau lặng yên hiện lên, mang theo sát ý mạnh mẽ, cùng nhau hướng ý xa áp đánh tới. Đây là một lần mưu đồ đã lâu công kích, chính là cờ lạc xuất thủ. Cờ lạc biết rõ, cùng bọn này hồn sư chiến đấu tuyệt không phải thượng sách đánh lâu dài sẽ chỉ làm song phương đều lâm vào vô tận tiêu hao bên trong, cho dù cuối cùng có thể lấy đắc thắng lợi, cũng tất nhiên là thắng thảm, thương vong thảm trọng. Làm thống soái chi tướng, đến lúc đó nó cũng không tiện bàn giao. Bởi vậy, nó quyết định khai thác tốc chiến tốc thắng sách lược, đầu tiên chặn đánh bại chính là phía trước phòng tuyến hạch tâm, Isaac. Isaac có thể cảm nhận được cổ lực lượng này cường đại cùng lạ thường, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị kiên định thay thế. Hắn hít sâu một hơi, thể nội hồn lực sôi trào mãnh liệt, cùng hống một tiếng, phảng phất muốn đem tất cả sức mạnh đều ngưng tụ ở giờ khắc này để lục hồn kỹ, sấm chớp mưa báo gào thét. Theo Isaac gầm thét, một cỗ chấn nhiếp nhân tâm tiếng gầm gừ giữa khu rừng quanh quẩn. Lôi điện chi lực giống như bị thanh âm của hắn triệu hoán, hóa thành vô số đạo sáng chói sấm sét, trong nháy mắt chiếu sáng phía trước. Hình quạt bên trong khu vực bóng sói tại sấm sét đánh xuống vỡ nát tan cảnh, hóa thành một từng sợi khói đen tiêu tan trong không khí. Mà những cái kia may mắn không bị trực tiếp đánh trúng lang đạo, cũng chịu ảnh hưởng, lực công kích giảm bớt đi nhiều, trong mắt không tự giác để lộ ra hoảng sợ. Nhưng mà, nguy cơ cũng không liền như vậy giải trừ. Đúng lúc này, Cơ Lạc cũng phát ra tiếng giống giận dữ, thân hình của nó trong phút chốc tăng vọt mấy lần lang hồn phiếu nguyệt. Cơ Lạc hồn lực tại thời khắc này đạt tới được đỉnh phong, bao trùm toàn thân của nó, hóa thân thành một đầu to lớn hình sói hồn thú, hai mắt giống như thiêu đốt ngọn đuốc, lập lòe khát máu điên cuồng cùng khát vọng. Có chút giống hồn sư võ hồn chân thân. Cơ Lạc tốc độ nhanh đến kinh người, giống như một đạo vạch phá bầu trời đêm sấm sét, hướng ý xa áp bổ nhào mà đi. Nơi nó đi qua, cây cối giống như yếu ớt rơm rạ giống như bị chặn ngang gãy, phát ra răng rắc rên rỉ, mặt đất đã ở nó trọng áp phía dưới phá thành mảnh nhỏ, bụi đất tung bay đối mặt Cơ Lạc chợt làm loạn, ý xa áp đồng thời không có chút nào lùi bước, chiến ý nóng bỏng. Đến đây đi. Ý xa áp gầm nhẹ một tiếng, hai chân vững vàng cắm rễ đại địa, hắn hai tay khoanh tại trước ngực. Đúng lúc này, Cơ Lạc hình sói hồn thú đã gần trong gang tấc, nó lợi trảo lập loè hàn quang, mang theo đủ để xé rách hết thảy phong mang. Trong không khí tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác khẩn trương. Nhưng mà, ngay tại Cờ Lạc sắp chạm đến Isaac mấy mắt, Isaac đột nhiên mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng, thân thể cốt hồn kỹ, Lôi đỉnh chiến thần. Đây là 3 vạn năm hồn cốt, cơ duyên của hắn thu hoạch. Theo một tiếng gầm giận dữ này, Isaac cơ thể bị lôi điện bao vây, thân hình tại ánh chớp bên trong biến mơ hồ, sau đó lại cấp tốc ngưng kết thành một đạo sáng chói lôi điện chi trụ, xông thẳng vào tiêu. Cái này đạo lôi điện chi trụ không chỉ có chặn lại lang thú bổ nhào, còn bằng tốc độ kinh người phản kích, lôi điện chi lực dọc theo Cờ Lạc hình sói hồn thú lan tràn, tính toán xâm nhập hắn sâu trong linh hồn. Cơ Lạc phát ra đinh thai nhức góc gào thét, rõ ràng đối với biến hóa bất thình lình cảm thấy khiếp sợ và phẫn nộ. Giữa hai người va chạm, sinh ra năng lượng to lớn ba động, không khí chung quanh bị xé nứt, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy khe hở. Cây cối tại cổ lực lượng này trùng kích vào, nhao nhao hóa thành một mịn, mà mặt đất tắc thì giống như bị cự truy trọng kích, đã nứt ra từng đạo thâm thúy khe danh. Đang lúc Cơ Lạc khổng lồ kia hình sói hồn thú thân thể sắp một lần nữa phóng tới ý xa áp thời khắc, một đạo tiếng xé gió chợt vang lên, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Liền thấy lóe lên một cái lấy hàn quang lưu tinh trụ y, mang theo không có gì sánh kịp tốc độ cùng sức mạnh, đột nhiên hướng Cơ Lạc đập tới. Bất thình lình một kích, nhường nguyên bản khẩn trương trí cực bầu không khí trong nháy mắt lại tăng lên mấy phần. Người đến chính là Lý Tĩnh Hoa, trong tay hắn xiềng xích nhanh liền với chuôi này trọng lưu tinh chủ ý. Cơ lạc, ngươi không phải có thể coi là nợ cũ đi. Giọng Lý Tĩnh Hoa bên trong mang theo vài phần cười lạnh, bất quá, hẳn là ta tới tìm ngươi tính sổ sách mới đúng. Theo lời nói rơi xuống, trong tay hắn lưu tinh chủ y lần nữa vung dậy, lần này là chân chính toàn lực ứng phó đệ lục hồn kỹ, lưu tinh truy. Theo Lý Tĩnh Hoa than nhẹ, cái kia lưu tinh chủ y trên không trung từ trên xuống dưới vạch ra một đạo rực rỡ trí cực quy tích, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, lại dẫn sức mạnh mang tính hủy diệt lưu tinh truy uy thế kinh người. Cái kia to lớn lưu tinh chủ y cuốn lấy cuồng bạo hồn lực, chủ y thân chúng quanh phát ra trận trận kịch liệt mà chói tai tiếng gào, hung hăng đánh tới hướng cỡ lạc hóa thân hình sói hồn thú. Nhưng mà cỡ lạc lạnh rên một tiếng, đồng thời không tránh né, liền thấy nó to lớn lang thân thể hơi chấn động một chút, trong hai mắt thiêu đốt ngọn đuốc càng thêm sáng tỏ, ngược lại ra tốc nên đón tiếp lấy, hắn tin tưởng mình lang thú cường độ đủ để ngăn chặn một kích này. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, lưu tinh chủ y cùng hình sói hồn thú chính diện va chạm, hồn lực khuấy động, nhấc lên một trận cuồng phong, cây cối chung quanh bị cố lực lượng này tác động đến, nhao nhao đổ rạp. Nhưng mà, cỡ lạc nhưng lại không như Lý Tĩnh Hoa mong muốn bị đánh lui, ngược lại mượn cố lực lượng này, thân hình trên không trung xảo diệu nhất chuyển, vướt sói đột nhiên vùng ra, thẳng đến Lý Tĩnh Hoa chỗ yếu. Lý Tĩnh Hoa phản ứng cấp tốc, thân hình một bên hiểm lại càng hiểm mà tránh đi cờ lạc đuốt sói, đồng thời trong tay hắn xiềng xích lắp một cái, lưu tinh chủ y lần nữa gào thét mà ra, lần này hắn vận dụng càng nhiều hồn lực. Cờ lạc thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn gầm nhẹ một tiếng, hình sói hồn thú thân thể lần nữa bành trướng, hồn lực mãnh liệt, hắn mở ra miệng lớn, một đạo hắc sắc hồn quang từ trong miệng bắn ra thẳng đến Lý Tĩnh Hoa mà đi. Đây là hắn cái tia cường đại hồn kỹ lang hồn xung kích. Lý Tĩnh Hoa không dám khinh thường, hắn biết rõ cờ lạc hồn lực mạnh, một khi bị đạo này hồn quang đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Hắn cấp tốc điều động toàn thân hồn lực, tạo thành một đạo hồn lực cháo, đồng thời trong tay lưu tinh chủ y lần nữa vung ra đệ ngũ hồn kỹ tinh thần bạo phá, cùng đạo kia hồn quang ở giữa không trung va chạm, phát ra đinh thai nhức óc quanh minh. Hai người chiến đấu càng kịch liệt, hồn lực va chạm sinh ra dư ba, nhường chung quanh các hồn sư đều cảm thấy áp lực cực lớn. Đang lúc y xa áp bước chân, ý đồ phóng tới Lý Tĩnh Hoa cùng cờ lạc chiến trường lấy trợ một chút sức lực lúc, không khí chung quanh đột nhiên biến ngưng trọng lên. Một đám lang đạo phảng phất ngửi được con mồi khí tức, nhao nhao xông tới. Y xa ác lạnh rên một tiếng, đối mặt bọn này đã mỗ hợp, hắn đồng thời không có chút nào e ngại, liền thấy hai chân hắn ổn đâm mặt đất, thể nội hồn lực sôi trào mãnh liệt, đệ nhị hồn kỹ lôi đỉnh chấn kích trong nháy mắt phát động. Lôi đỉnh chi lực dọc theo thân thể của hắn lan tràn to lớn địa, ngay sau đó một cỗ chấn động mãnh liệt từ mặt đất chuyển đến. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, lấy y xa ác làm trung tâm, mặt đất bị lực lượng vô hình xé rách, một từng đạo khe nứt giống như mạng nhện cấp tốc quét tán. Trung quanh lang đạo tại bất thình lình chấn động xuống, nhao nhao mất đi cân bằng, có bị trực tiếp đánh bay, có tắc thì thống khổ kêu thảm, ngã trên mặt đất không cách nào đứng dậy. Khói lửa cùng bụi đất đan vào một chỗ, tạo thành một phiến hỗn độn mê vụ. Nhưng mà, ở nơi này khói lửa chưa tan thời khắc, một cái thân hình khác thường khôi ngô lang đạo từ trong sương mù xung ra, mặt mũi của nó hung ác dữ tợn. Nó sói chu một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy cuồng bạo cùng khiêu khích, cơ thể tùy theo bành trướng, năng lượng tại trong cơ thể bạo tăng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Đây chính là Mị Dụ Lạp Hách Mạn Hãn, hắn đang thi triển cuồng bạo chi nộ. Nhưng cùng với những cái khác mất khống chế lang đạo khác biệt, là một vị hồn đế cấp lang đạo cường giả Mị Dụ duy trì đầu óc thanh tỉnh cùng tỉnh táo phán đoán. Lôi đình bạo hùng hồn sư, đối thủ của ngươi là ta. Ta sẽ không nhường ngươi nhúng tay đại nhân chiến đấu. Mị Dụ phát ra khó đọc ngữ điệu, trầm thấp gầm thét hướng Ý Sa Ác nào tới. Tại lang đạo đan bên trong đẳng cấp cùng phân chia thực lực rõ ràng. Thập phu trưởng, 50 người dài, Bách phu trưởng, 500 người dài, phân biệt từ hồn tôn cấp tinh anh lang đạo, hồn cuối cùng cấp tinh anh lang đạo, hồn vương cấp lang đạo đầu mục, hồn đế cấp lang đạo đầu mục, tức lang đạo thống lĩnh, đảm nhiệm. Tuy có xuất nhập, nhưng đại thể như thế. Mà mỗi 2-3 ngàn lang đạo, tắc thì từ một tên hồn thánh cấp lang đạo thủ lĩnh xuất lĩnh, làm một quân chí tướng. Mà Mị Dụ chính là cái này không dài chính diện chiến trường thống soái người. Y Sa Ác nhìn lên trước mắt Mị Dụ, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ nghiêm trọng. Binh đối binh, tướng đối với tướng. Cái này cũng là nhường Trần Tiếu quân chỉ huy nguyên nhân một trong, những cái kia giảng viên cao cấp nhóm, xem như chàng thượng trụ cột vững vàng, cũng có riêng mình đối thủ năm. Cùng lúc đó, chiến trường phía bên phải, một đám lang đạo bọc đánh mà đến, bước tiến của bọn nó mạnh mẽ. Ai để người ta số lượng nhiều đâu, chính diện xung kích, phía bên phải bọc đánh, rất đơn giản chiến thuật, nhất lực hàng thập hội. Trần Tiếu quân sừng sững ở chiến trường điểm cao nhất, ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, xuyên thấu khói lửa cùng mê vụ, đem toàn bộ chiến trường cái bầy thế thu hết vào mắt. Bên cạnh hắn còn có mấy người trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận mệnh lệnh đưa vào chiến đấu. Trần Tiếu quân biết cuộc chiến đấu này mấu chốt chính là ở Lý Tĩnh Hoa bọn hắn có thể hay không ở chính diện phòng tuyến đính trụ cờ lạc cầm đầu lang đạo thế công, vì những thứ khác hồn sư tranh thủ được cơ hội phản kích. Trương Phong lão sư, Trần Tiếu quân nhanh chóng hạ lệnh, làm phiền ngươi từ phía trước bên trái cắm vào, đi phối hợp Y Sa Ác lão sư, mau chóng giải quyết tên kia hồn đế lang đạo. Phòng tuyến của chúng ta không thể có bất kỳ sơ thất nào. Trương Phong nghe vậy, không có chút gì do dự, hắn ôm quyền thi lễ, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, mau chóng đuổi theo. Tốc độ của hắn nhanh, phản phất liên phong đều bị bỏ lại đằng sau, chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh trên chiến trường lấp lóe. Chu Nộ Năng, Trần Tiếu quân ánh mắt chuyển hướng tín nhiệm nhất đồng bạn, ngươi đi phía trước bên phải, ổn định chiến tuyến. Bên kia nhờ vào ngươi, thế công của bọn nó hung mãnh dị thường, ngươi nhất thiết phải ứng đối. Chu Nộ Năng gật đầu đáp ứng, lập tức thân hình nhảy lên, giống như mãnh hổ hạ sơn giống như xông về bên phải chiến trường. Truyền lệnh, nhường Mẫn công tổ lui lại tới. Giọng Trần Tiếu quân vang lên lần nữa. Độc Cô Phục, ngươi đi phía bên phải. Trần Tiếu quân ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Độc Cô Phục, bên phải dễ thủ khó công, ngươi cần dùng độc tới ngăn cản những cái kia đánh bọc sườn lang đạo. Bên kia chúng ta đã làm một ít bố trí, chắc trở khó đi, hẳn là giúp ngươi một hai. Văn Tài, ngươi đi phụ trợ hắn, bảo đảm không có sơ hở nào. Sau đó ta sẽ phái người đi trợ giúp các ngươi. Độc Cô Phục cùng Văn Tài nghe vậy, trùng điệp gật đầu. Theo Trần Tiếu Quân một loạt bố trí, trên chiến trường thế cục bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Mẫn Công Tổ đã sát thương không thiếu Hồn Tông cùng Hồn Vương cấp Lang Đạo, tại dài thời gian trong chiến đấu đã mất đi đột kích tính chất, tự thân cũng có một chút thương vong. Lúc này tiếp tục chiến đấu chỉ có thể tăng thêm vô vị thương vong. Theo Trần Tiếu Quân mệnh lệnh, Mẫn Công Tổ các hồn sư nhao nhao cấp tốc rút lui. Tấu chương xong, chương 930. Chiến trường gấp rút tiếp viện cùng ngũ độc trận. Chương 930, chiến trường gấp rút tiếp viện cùng ngũ độc trận. Phúc. Một tiếng băng trầm, kèm theo một ngụm máu tươi phun ra, Long Tích Vũ Hồn Hồn Tông sẽ vẫn nẹo giống như bị cuồng phong thổi lên lá cây, hung hăng ngã ở phía sau khống chế tổ trong đám người. Thân ảnh của hắn lộ ra chật vật như thế, trên mặt thống khổ cùng không cam lòng đan vào một chỗ, tạo thành một bức làm lòng người đau hình ảnh. Sẽ vẫn nẹo, xem như bên trong bốn lớp trọng điểm đệ tử, một mực là học viện phái kỳ vọng cao nhân tài mới nổi. Hắn ở đây bên trong năm thứ tư liền thành công tấn thăng làm hồn tông, thành tựu như vậy đủ để chứng minh thiên phú của hắn cùng thực lực. Bởi vậy, hắn đã trở thành góc trên bên phải mảnh này phòng ngự tọa độ thành viên trọng yếu. Nhưng mà, đối mặt lang đạo nhóm giống như thủy triều xung kích, xe vần mèo áp lực có thể tưởng tượng được. Hắn không ngừng mà thi triển hồn kỹ, ngăn cản lang đạo bước chân, nhưng lang đạo đám bọn chúng số lượng đông đảo, lại thế công hung mãnh, nhường hắn trong lúc nhất thời khó mà ứng đối. Hồn kỹ tính liên quan bị đánh loạn, phòng ngự của hắn bắt đầu xuất hiện sơ hở, cuối cùng bị cái này mãnh liệt một kích đánh bay. Xe vần. Phu cận đồng bạn tiếng kinh hô liên tiếp. Nhưng mà, bọn hắn lúc này tự thân cũng khó bảo đảm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sệ Vân Mèo ngã xuống đúng lúc này, một thân ảnh từ phía sau xông ra, đó là Sệ Vân Mèo chủ nhiệm lớp, Trừ Bách Hãn. Trừ Bách Hãn thủ hộ kính cức vũ hồn, nguyên bản là khống chế phòng ngự song hệ vũ hồn, thậm chí càng thiên hướng về phòng ngự. Nhưng bây giờ khống chế tổ không có cường giả mang theo, cũng chỉ có nhường hắn trước tiên mang theo. Giờ khắc này, cho thấy hắn lâm chiến quyết đoán cùng chiến đấu phản ứng. Đệ tứ hồn kỹ, kính cức chi tưởng. Thủ hộ kính cức ở dưới sự khống chế của hắn cấp tốc lớn lên, giống như một đạo nhị dài hơn 10 thước lục sắc che chắn, vắt ngang ở Sệ Vân vị trí cũ, đem tràn vào lang đạo chặn ngang các đứt. Kính cức chi tường sắc bén mũi gai nhọn xuyên qua ý đồ xông phá phòng tuyến lang đạo, tiếng kêu rên liên tiếp, lang đạo đám bọn chúng tiến công bị tạm thời ngăn cản. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, Trừ Bách Hãn biết rõ, chỉ dựa vào một đạo kính cức chi tường không cách nào triệt để ngăn cản lang đạo thế công. Thế là, hắn lần nữa thôi động hồn lực, thi triển ra càng cường đại hơn hồn kỹ. Đệ lục hồn kỹ, kính cức cộng sinh. Theo Trừ Bách Hãn gầm thét, thủ hộ kính cức cùng chúng quanh thực vật sinh ra một loại nào đó liên hệ thần bí, bọn chúng bắt đầu cộng hưởng sinh mệnh giá trị cùng lực phòng ngự, tạo thành một cái khổng lồ sinh mệnh internet, đặc biệt là chỗ rừng rậm. Bất quá cái này hồn kỹ quá tiêu hao hồn lực rồi. Phía trước hắn một mực không dùng ra. Cứ như vậy, dù cho lang đạo nhóm có thể công phá nào đó một bộ phận kính cức chi tường, cũng vô pháp đối với toàn bộ phòng tuyến tạo thành đả kích chí mạng. Đang lúc Trừ Bách Hãn lấy kính cức chi tường hòa kính cức cộng sinh hai đại hồn kỹ ổn định góc trên bên phải phòng tuyến thế cục, những người khác cũng theo đó biến hóa. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bởi vì kính cức chi tường cản ở phía trước, nguyên bản sẽ vần hai bên đệ tử vội vàng hướng về ở trong xung kích để ép, mà toàn bộ phía trước phòng tuyến cũng theo đó hữu kinh. Mà khống chế tổ các học viên đã hoặc chuẩn bị phát động hồn kỹ công kích. Từ một lớp này cũng có thể thấy được Trường An học viện người, chiến thuật tố dưỡng còn rất có hiệu quả. Mà trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi nóng bỏng ba động, đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một thân ảnh bạch phá bầu trời, giống như phía chân trời như lưu tinh tấn mạnh bay đến mà tới. Chu Ngộ Năng thân giữa không trung, nhưng không trở ngại hắn làm động tác, khẽ quát một tiếng, đệ tứ hồn kỹ, lục đinh thần hỏa, bánh xe đất phượng luận, tan. Lập tức, trong cơ thể hồn lực sôi trào mãnh liệt, sâu tử sắc hồn hoàn nhanh chóng đẩy ra. Tiếp theo, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, tựa như có vô số hỏa diễm trong huyết mạch của hắn tiêu đốt. Tiếp đó, hai cố cường đại kỹ năng sức mạnh tại trước người hắn hội tụ, lục đinh thần hỏa nóng bỏng cùng cựu sĩ đinh ba phượng luận, xoay tròn dung hợp lẫn nhau. Tạo thành một cái màu đỏ xanh phượng hoàng. Cái này phượng hoàng lông cánh đầy đủ, lại toàn thân tản ra mịt mờ ánh sáng quỷ dị. Nó vô cánh cao phi, phượng lệ cửu thiên, mang theo một cỗ không thể địch nổi tốc độ, bay về phía những cái kia đột phá vào tới lang đạo. Lang đạo nhóm thấy thế, vừa mới chuẩn bị phản chế, nhưng mà, phượng hoàng tốc độ cực nhanh, bọn chúng căn bản không kịp phản ứng, liền bị phượng hoàng hỏa diễm chỗ thôn phệ. Hỏa diễm dựa vào trên người chúng cháy hừng hực, phát ra trận trận kêu thảm, một thời gian, trên chiến trường tràn đầy hỗn loạn cùng kêu rên. Thanh hồng phượng hoàng không ngừng xoay quanh bay lượn, mãi đến giết không ít lang đạo mới bị đánh tan. Chu Ngộ Năng tại vững vàng rơi xuống đất tại kính cức chi tường trước mặt của vị trí lúc, trên người hắn lần nữa lập lòe lên hào quang chói sáng đệ tam hồn kỹ một thiên đồng thần giáp. Hồn kỹ trong nháy mắt khởi động, một tầng lưu chuyển hào quang màu vàng nóng áo giáp đem hắn gắt gao bao khỏa. Cái này thần giáp phía trên, lưu chuyển phù văn thần bí, khiến cho hơi thở của Chu Ngộ Năng trong nháy mắt kéo lên. Nhưng mà, Chu Ngộ Năng cũng không thỏa mãn với đó, trong cơ thể hồn lực giống như giang hạ như vỡ đê mãnh liệt mà ra kim trung cháo. Một cái cự đại kim sắc trung cháo vô căn cứ mà hiện, đem hắn cùng bốn phía hung mãnh lang đạo triệt để ngăn cách ra. Cái này kim trung cháo mặt ngoài lập lòe tỏa ra ánh sáng lung linh. Mỗi khi có lang đạo lợi trảo hoặc răng nanh đánh chúng bên trên, đều chỉ có thể gây nên từng vòng nhỏ xíu gợn sóng, lại căn bản là không có cách xuyên thấu tầng này kiên cố phòng ngự. Cùng lúc đó, hậu phương phụ trợ các hồn sư cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn nhao nhao thi triển ra bản thân phụ trợ hồn kỹ, từng đạo ấm áp mà tràn ngập lực lượng quang mang hội tụ ở trên người Chu Ngộ Năng, nhờ lực lượng của hắn, tốc độ, phòng ngự các loại hạng năng lực đều được tăng lên cực lớn. Thời khắc này Chu Ngộ Năng, khắp mọi mặt tiêu chuẩn đã đạt đến chân chân thực thực hồn vương cấp bậc, mà không chỉ là chiến lực. Nhưng mà, Chu Ngộ Năng cũng không lựa chọn cố thủ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội hồn lực lần nữa sôi trào viêm chi ngũ hình viêm hổ. Liền thấy hắn tụ lực vung lên, một đạo cự đại hỏa diễm trạng kích giống như bỏ đi dây cương liệt diễm mãnh hổ giống như gào thét mà ra, mang theo khí thế đáng sợ, xông thẳng hướng dày đặc lang đạo nhóm. Hỏa diễm trạng kích những nơi đi qua, lang đạo nhóm nhau nhau bị liệt diễm thôn vệ, phát ra thê lương kêu rên. Lấy công làm thủ. Chu Ngộ Năng thế công giống như cuồng phong mưa rào, đã xảy ra là không thể ngăn cản bí thuật sóng địa chấn tùy theo phát động, chấn động đại địa, lang đạo nhóm dưới chân thổ đất phảng phất đã biến thành sóng lớn mãnh liệt biển cả, bọn chúng hoặc lảo đảo té ngã, hoặc bị chấn động đến mức ngã trái ngã phải, hoàn toàn mất đi khi trước hung mãnh cùng trật tự bí thuật ngục luận theo sát phía sau, hóa thành một mảnh ngọn lửa nóng bỏng pháp vực, lửa nóng hung hực, bao phủ mà qua, đem những cái kia trì hoãn hoặc đánh bay lang đạo từng việc thôn vệ, trong không khí tràn ngập khét khí tức ở nơi này liên tiếp mãnh liệt dưới thế công, Chu Ngộ Năng không chỉ có vững chắc góc trên bên phải phòng tuyến, còn dẫn dắt đoàn đội đảo ngược tiến lên, đem lang đạo trận tuyến bức lui không thiếu. Cùng lúc đó, bên trái đằng trước chiến trường cũng xảy ra biến hóa. Trương Phong, vị này hồn đế cấp cường giả, giống như một đem sắc bén tử vong liêm đao, lưỡi đao từ bên trái cắt ngang vào chiến trường. Bên trái đằng trước tới gần dòng suối, lang đạo số lượng tương đối hơi ít, thêm nữa cường công hệ hồn sư tỷ lệ tương đối cao, cái này khiến Trương Phong có thể phát huy đầy đủ hắn ưu thế, cấp tốc đột tiến, đối với lang đạo tạo thành cường đại áp chế lực. Trần Thiếu Quân an bài chiến thuật bây giờ hiện ra hắn chắc tuyệt chỗ, Trương Phong đột tiến không chỉ có hóa giải bên trái đằng trước áp lực, còn lôi kéo đánh một đợt phản kích, đây chính là Trần Thiếu Quân an bài Trương Phong tới đây nguyên nhân, lại càng dễ phản kích. Hai bên Trường An Học viện các hồn sư tại Chu Ngộ Năng cùng Trương Phong dẫn đầu dưới, sĩ khí đại trấn, song phương mặc dù vẫn ở vào cài răng lược kịch chiến trạng thái, nhưng lang đạo đám bọn chúng thế công đã bị minh lộ ra kiềm chế. Mà ở bên phải chiến trường, tình huống đồng dạng không thể lạc quan. Trên trăm con lang đạo xông lên đầy chiến tuyến chướng ngại vật, những thứ này gai nhọn, lũy thạch, cự mã mấy người chướng ngại vật, mặc dù cho chúng nó mang đến phiền toái không nhỏ, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản cước bộ của bọn nó. Đúng lúc này, Độc Cô Phục ở trên cao nhìn xuống, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy, hai tay cực nhanh kết ấn, trong miệng khẽ quát, ngũ độc trận, khai. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, những cái kia chướng ngại vật phía dưới đột nhiên chạy ra pha tạp lục ly xương độc này cấp tốc lan tràn ra, đem toàn bộ chiến trường bao phủ trong đó. Lang đạo nhóm hút vào xương độc về sau, nhao nhao phát ra thống khổ khàn giọng chu lên, hành động của bọn nó biến trì hoãn, thậm chí có trực tiếp té ở trên mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu độc trận, xem như độc hệ đại quy mô sát thương năng lực điển hình, uy lực của nó ở quá khứ trong chiến đấu sớm đã lấy được nghiệm chứng. Vô luận là cùng sĩ quang thủ hộ thú bọn chúng kịch chiến, vẫn là trong mê vụ xâm lâm thanh lý chướng khí biểu hiện, đều để người đối với Độc Cô Phục độc hệ năng lực lau mắt mà nhìn. Hắn có thể đủ thuần thục hút vào đại lượng chướng khí, thậm chí lợi dụng Bích Lân độc hỏa đem không cách nào hút vào chướng khí một mùi lửa đốt sạch, loại này đối với độc lực không chế, để cho người ta nhìn mà than thở. Bởi vậy, tại an bài bên phải phòng ngự lúc, Trần Thiếu Quân cố ý đem Độc Cô Phục an bài ở đây, lợi dụng hắn độc trận để giảm bớt phòng thủ áp lực, một mình đảm đương một phía. Bất quá, cái này cũng mang ý nghĩa Độc Cô Phục đem gánh vác lên càng thêm nhiệm vụ nặng nề, tiếp nhận như núi áp lực, hắn trở thành lang đạo nhóm trọng điểm công kích đối tượng dương độc liệu nguyên đây là phạm vi lớn khuyết tán đám mây độc trường sát chiêu. Khí độc như đầm lầy chi khí giống như tràn ngập ra, lang đạo nhóm không thiếu bị hắn bao trùm. Tựa như cùng lâm vào vũng bùn, sinh mệnh lực dần dần bị thôn phệ, không thiếu lang đạo tại trong làn khói độc dãy rủa, ngã xuống. Nơi này có độc. Lang đạo bên trong cuối cùng có người phát hiện không thích hợp, hoảng sợ lên tiếng. Nhưng mà, tiếng này kinh hô lại đưa tới cường đại đáp lại. Ha ha, uy, độc sư, ngươi gặp ta Bồi Văn Ba Tư Khắc Tư, là tử kỷ của ngươi. Một hồi âm trầm âm thanh từ lang đạo trong đám truyền đến, liền thấy một cái thân hình khôi ngô, toàn thân tóc xanh lang đạo thống lĩnh đi ra. Nó, liền là phụ trách phía bên phải công kích hồn đế cấp thống lĩnh, Bồi Văn Ba Tư Khắc Tư. Lang đạo bộ tộc cũng có đặc sắc của mình. Astana bộ tộc là mâu, là bách mạn hán bộ tộc là ám hệ bóng sói, mà bà ạ sở cơ bộ tộc nhưng là lấy độc nổi tiếng, mà Bối Văn Ba Tư Khắc Tư càng là người nổi bật trong đó. Nó mở cái miệng rộng, thi triển ra độc lang thôn vệ kỹ năng, đem không thiếu xương độc hút nhập thể nội, phản phất muốn đem các loại khí độc chiếm làm của riêng. Đối mặt Bối Văn Ba Tư Khắc Tư khiêu khích, Độc Cô Phục cũng không bối rối. Hắn tỉnh táo hướng về lòng bàn tay của mình bên trên vạch một cái, tiên huyết cốt cốt chảy ra, đây là hắn thi triển độc trận đại chiêu đánh đổi, cũng là hắn đối với độc hệ sức mạnh nắm trong tay thể hiện. U Minh Thanh Xà hiện theo Độc Cô Phục quắc khẽ. Độc trận bầu trời đột nhiên nổi lên một đầu khổng lồ độc thú, U Minh Thanh Xà. Nó toàn thân tản ra u lam quang mang, trên không trung uốn lượn xoay quanh, phun khổng lồ lưỡi. Ngay sau đó, Lục Sĩ Kim Nô hiện. Bên kia độc thú cũng xuất hiện ở độc trận bầu trời, nó có được 6 con màu vàng cánh, chấn động lấy phát ra trận trận vụ vụ, thân thể cùng con rết trên bàn chân hiện đầy kịch độc gai nhọn lập lòe hàn quang khiến cho người không rét mà run. Mấy năm này Độc Cô gia dựa vào Trần gia, nên đón đại phát triển, một lần nữa thôi diễn ngũ độc trận chính là thứ nhất. Khác biệt phía trước dựa vào Vũ Hồn thi triển Bích Lân Xà, cái này U Minh Thanh Xà cùng Lục Sĩ Kim Nô cần hắn máu độc tới Phú Linh. Mà Độc Cô Phục tắc thì đứng tại độc trong trận, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hai đầu độc thú xuất hiện, nhường nguyên bản là nguy cơ tứ phía độc trận càng khủng bố hơn, trong nháy mắt nhường không khí chiến trường trở nên càng thêm khẩn trương. Bối Văn Ba Tư Khắc Tư thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị tiếng hừ lạnh thay thế. Hừ, chỉ là hai đầu huyễn hóa độc thú, cũng nghĩ ngăn cản ta bà ạ sở cờ người sói đi tới. Thực sự là si tâm vọng tưởng. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chợt gia tốc, xông thẳng hướng Độc Cô Phục. Độc Cô Phục lạnh rên một tiếng. Trên chiến trường tình thế đột nhiên phát sinh biến hóa, độc trận khí độc càng thêm mãnh liệt mà cuồn cuộn lấy, đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại một mảnh tử vong xanh trong sương mù. Nguyên bản bị độc sương mù bao phủ lang đạo nhóm bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, bọn chúng hoặc lẫn nhau cắn xé, hoặc điên cuồng công kích đồng bạn của mình, đã mất đi lý trí. Có chút tắc thì rằng co bất động, cơ thể trở nên cứng ngã xuống, chậm rãi chờ chết. Nguyên lai, trong làn khói độc âm thầm bị U Minh Thanh Xà cùng Lục Sĩ Kim Lô đặc thù độc tố ảnh hưởng. Cùng lúc đó, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Bối Văn Ba Tư Khắc Tư, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, sau đó ngón tay vung khẽ, chỉ huy hai đầu độc thú phát động công kích. U Minh Thanh Xà, nọc độc phun ra. Theo Độc Cô Phục mệnh lệnh, U Minh Thanh Xà mở ra miệng lớn, một cỗ nồng nặc cơ hồ thực chất hóa nọc độc từ trong miệng phun ra ngoài, giống như một đầu dòng sông màu xanh lục, thẳng đến Bối Văn Ba Tư khắc tư mà đi. Nọc độc kia bên trong mang theo mãnh liệt tính ăn mòn cùng kịch độc, những nơi đi qua, liền không khí đều bị ăn mòn phải tư tư vang dội. Bối Văn Ba Tư khắc tư lạnh rên một tiếng, đồng thời không tránh né, mà là mở ra nó cái kia đầy răng nanh miệng lớn, phát động thiên phú của nó kỹ năng, độc lang thôn phệ. Liền thấy nó chỗ cổ họng phảng phất có một cái vô hình vòng xoáy, đem dâng trào mà đến nọc độc liên tục không ngừng mà thôn phệ đi vào, vậy mà không có một giọt giọt gì ra, đồng thời, thân thể của nó bắt đầu run nhẹ nhẹ, tựa hồ tại đem hút vào nọc độc chuyển hóa vì lực lượng của mình. U Minh Thanh Xà cấp tốc đáp xuống, quay chung quanh Bối Văn Ba Tư khắc tư không ngừng công kích, cùng quân quýt lấy nhau. Bối Văn Ba Tư khắc tư cũng không phải là hạng người bình thường, nó bằng vào cường đại độc hệ năng lực cùng thân thủ nhanh nhẹn, cùng U Minh Thanh Xà đánh đến khó phân thắng bại. Nhưng mà, độc cô phục cũng không liền như vậy bỏ qua. Bối Văn Ba Tư khắc tư vừa rồi có thể thôn vệ xương độc, có thể thấy được đối với độc có cực cao kháng tính, bởi vậy sớm đã chuẩn bị xong công kích đã chuẩn bị. Lục Sĩ Kim Ngô, gai độc tề xạ. Theo chỉ thị của hắn, Lục Sĩ Kim Ngô chấn động lấy màu vàng cánh, cơ thể trong nháy mắt bắn ra vô số đạo hư ảnh, mỗi một cái bóng mờ đều là một cây sắc bén gai độc, giống như bay đầy trời mưa giống như hướng Bối Văn Ba Tư khắc tư cùng với chúng quanh lang đạo vào tới. Những độc chất này đâm không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa mỗi một cây đều ẩn chứa đủ lấy chí mệnh kịch độc. Lang đạo nhóm thấy thế, nhao nhao phát ra hoảng sợ tìm kiếm công sự che chắn, né tránh cái này đòn công kích chí mạng, mới vừa chướng ngại vật ngược lại trở thành tấm mục. Nhưng mà, gai độc số lượng thực sự quá nhiều, dây đặc giống như cá giết sang sông, không thiếu lang đạo bị độc đâm tới ở bên trong, trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, cơ thể bắt đầu cấp tốc hư thối đương nhiên, cũng không ít lang đạo hoặc tránh né, hoặc hóa giải, hoặc khiêng hạ độc xâm hại tình dục thực, dù sao ở đây không ít nguyên bản ba ạ sở cờ bộ tộc lang đạo. Bối Văn Ba Tư khắc tư mặc dù thực lực cường đại, nhưng tại như thế công kích dày đặc phía dưới cũng có vẻ hơi luôn cuống tay chân. Nó mặc dù dùng độc lang nhanh bước, có thể hóa giải bộ phận gai độc, nhưng vẫn có không ít gai độc xuyên thấu phòng ngự của nó, đâm vào thân thể của nó. Bối Văn Ba Tư khắc tư phát ra tức giận gào thét, cơ thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, rõ ràng những độc chất này đâm cho nó mang đến phiền toái không nhỏ. Tấu chương xong.